Chương 524, An Dở Dê nguy cơ. Chương 524, An Dở Dê nguy cơ. Ngữ. Đem ta chủ nhân làm sao rồi?
Hừ,
đem ta chủ nhân làm sao rồi? Vẹn cơ khí bắt chước Ôn Chí ngữ khí, đối bóng đỏ máu phát động chất vấn. Bóng đỏ máu không có ngay lập tức trả lời vẹn cơ khí vấn đề, nó quỷ dị hướng phía trước đưa tay, một cái mắt, một cái huyết sắc bàn tay lớn liền phá mở mặt đất chui ra. Huyết sắc bàn tay lớn một cái liền bóp lại vẹn cơ khí, vẫn là trước lo lắng chính ngươi à, ngươi cái này chỉ đáng yêu mà ngu xuẩn ngốc vẹn. Cùng ngươi liều cay, cùng ngươi liều cay. Vẹn cơ khí hai mắt bắn ra một đạo laser, laser xuyên thấu huyết sắc bàn tay lớn, nhưng huyết sắc lớn tay lại không có giống như lúc trước đồng dạng tán loạn. Còn tưởng rằng ta là những cái kia huyết nô sao? Ta ẩn tàng lâu như vậy, còn không có người nhìn thấy qua bản thể của ta, các ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Thật sự cho rằng có thể phản kháng ta? Tất nhiên ngươi không muốn trên thân quỷ dị lực lượng, vậy ta liền thay ngươi tiếp thu nó. Bóng đỏ máu vừa dứt lời, nắm vẹn cơ khí cái kia huyết sắc bàn tay lớn liền hóa thành lưu động huyết dịch, nháy mắt đem vẹn cơ khí toàn bộ bao khỏa. Còn cho ta, kẻ trộm, kẻ trộm. Cho ngươi đại bước đầu, cho ngươi đại bước đầu. Chỉ là trong chốc lát, vẹn cơ khí liền có thể cảm giác được trong cơ thể quỷ dị lực lượng tại thông qua huyết dịch rời đi. Bóng đỏ máu tựa hồ có cướp đoạt quỷ dị lực lượng năng lực. Người gỗ, người gỗ. Vẹn cơ khí lần thứ ba sử dụng ra thời gian tạm dừng năng lực, nó vỗ cánh, hướng ra máu sắc bàn tay lớn vòng đây. Chủ nhân tỉnh lại, chủ nhân tỉnh lại. Vẹn cơ khí tính toán bay về phía An Dở Dê, nó không biết thời khắc này An Dở Dê là thế nào, nó muốn đánh thức hắn. Nhưng mà, liền tại vẹn cơ khí cũng nhanh muốn chạm đến An Dở Dê thân thể lúc, cái kia huyết sắc bàn tay lớn lại lần nữa bắt lấy nó. Bóng đỏ máu cười gần nói, vô dụng, ngươi gọi không dậy hắn, nhưng cái kia huyết dịch có thể để hắn đánh mất đấu trí, để ý chí của hắn thay đổi đến tinh thần sa sút, hắn sẽ không phản kháng ta bất quá, giết chết ngươi cái này ngu ngốc vẹn ngược lại là đáng tiếc, vẫn là đem ngươi biến thành nô lệ, dạng này, ta liền có thể gián tiếp sử dụng ngươi chỗ có năng lực. Huyết sắc lớn tay bao bọc ở vẹn cơ khí, huyết dịch lợi dụng mọi lúc nghị khống chế vẹn cơ khí, nhưng trong chốc lát, bóng đỏ máu liền phát hiện, vẹn cơ khí căn bản không có huyết nhục thân thể của nó cấu tạo cơ bản tất cả đều là máy móc. Vậy mà không có huyết nhục thân thể. Vốn là vốn còn muốn giữ lại ngươi, xem ra là không lưu được, vậy ta chỉ có thể chiếm trên người ngươi quỷ dị lực lượng. Ngươi có lẽ vui mừng, chính mình có thể trở thành ta lực lượng một bộ phận. Bóng đỏ máu tiếp tục cướp đoạt vẹn cơ khí trên thân quỷ dị lực lượng. Vẹn cơ khí cũng không có mặc nó xâm lược, nó liều mạng phản kháng, lần thứ tư sử dụng thời gian tạm dừng năng lực. Người gỗ, người gỗ. Sử dụng xong thời gian tạm dừng năng lực, vẹn cơ khí trong thân thể lực lượng phảng phất nháy mắt bị rút khô, nó liều mạng thoát khỏi huyết sắc bàn tay lớn muốn bay đến An Dở Dê bên cạnh. Nhưng mà lần này, nó cũng không có như nguyện. Trong gương, lại một cái huyết sắc bàn tay lớn ngưng tụ thành hình, nháy mắt liền đem vẹn cơ khí cho nghiền ép trên mặt đất. Chủ nhân vẹn cơ khí trong miệng không ngừng lặp lại chủ nhân hai chữ, ánh mắt của nó từ đầu đến cuối lưu lại tại An Dở Dê trên thân. Giờ phút này, An Dở Dê thân thể đã bị huyết dịch bao khỏa hơn phân nửa, mà còn huyết dịch không chỉ có thể để hắn đánh mất đấu trí, hơn nữa còn đang từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Mãi đến nghe đến vẹn cơ khí từng tiếng kêu gọi, An Dở Dê sa sút tinh thần đấu trí dần dần bị châm lửa. An Dở Dê, ngươi đang làm gì? Chuẩn bị cứ như vậy nhận thua sao? Ngươi làm tất cả, chẳng lẽ liền tùy tiện như thế từ bỏ sao? Không, ta còn gánh vác sứ mệnh, ta còn muốn thay đổi lần này kết quả, ta còn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Bọn họ, cờ ta An Dở Dê cưỡng ép mở ra đã hoàn toàn bị máu tươi bao trùm con mắt, cứ việc hắn lúc này tầm mắt dư quang có khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng không xa, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy, đổ vào chân mình một bên cách đó không xa vẹn cơ khí. Trường hợp này bên dưới, mạnh hơn đại não cũng không có phát huy chỗ trống, bởi vì hắn cần lực lượng đến giải quyết tất cả những thứ này. An Dở Dê mặc dù cảm giác sâu sắc bất lực, nhưng hắn tuyệt không cho phép nhẫn vẹn cơ khí đổ vào bên cạnh mình. An Dở Dê lấy ra quải côn của lão già chân thọ chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Kỳ thật, tại lúc mới bắt đầu nhất, vẹn cơ khí tiến vào cái kia cái gương lúc, An Dở Dê liền thông qua thôi diễn, biết được bóng đỏ máu nhược điểm. Bất quá liền xem như biết nhược điểm, có thể nếu không có đầy đủ lực lượng, cũng vô pháp đánh tan bóng đỏ máu. Hiện tại, cũng chỉ có thể thử một lần. An Dở Dê con mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định, trên người hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng, tiếp lấy dùng sức đem vậy cho ném hướng về phía mặt kia lại hoàn toàn chữa trị tấm gương. Phanh một tiếng, tấm gương bị đập ra một đầu cái khe nhỏ. Cũng chỉ là một đầu cái khe nhỏ sao? Xa thiếu xa toàn bộ hy vọng như vậy tan vỡ, An Dở Dê đột nhiên có chút lòng như cho nguội. Hắn không thể không thừa nhận, đối với thực lực bản thân phương diện này, hắn khiếm khuyết không phải một chút điểm. Ta quả nhiên chỉ thích hợp chơi não, nói đến chiến đấu, quả nhiên không phải ta cường hạng. An Dở Dê tự rêu nói. Bóng đỏ máu chú ý tới An Dở Dê cử động, nó trong giọng nói mang theo ngạc nhiên, thế mà có thể thoát khỏi ta ảnh hưởng, còn có dũng khí phản kháng. Chỉ bằng điểm này, ngươi đã vượt qua rất nhiều nhân loại, bất quá ngươi lực lượng thực tế không đáng chú ý, liền dừng ở đây à. Một cái huyết sắc bàn tay lớn bóp hướng An Dở Dê, nắm cổ của hắn đem hắn từ mặt đất nâng lên giữa không trung. An Dở Dê khỏe miệng nâng lên một vệt đắng chát tiêu ý, càng là tiếp cận chân tướng thì càng nương theo hung hiểm, ta hình như minh bạch Lesky vì cái gì muốn làm như vậy. Ân, ta làm sao đống nhiên có thể nhớ tới tên của hắn, chẳng lẽ là ta cũng phải chết sao? Nên làm ta đã đều làm, Lucas có lẽ sẽ không chết ta. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, đại gia, vĩnh biệt. An Dở Dê mặt tái nhợt bên trên không có chút nào khiếp sợ, hắn tin tưởng trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nhân loại. Đánh ngã một tên hắn, còn sẽ có vô số cái hắn đứng lên. Hắn đồng thời không cô đơn, bởi vì ở trên con đường này có rất nhiều làm bạn hắn người. An Dở Dê thản nhiên chuẩn bị tiếp thu chính mình kết quả, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định tính ra chút ngoài ý muốn, Tô Hiểu lại một lần nữa đúng giờ xuất hiện ở An Dở Dê bên cạnh. "Tiểu Bạch Hùng, Hát Tướng Quân, Nhân Ngẫu, các ngươi cùng tiến lên. Quần đầu nó nha, để nó biết biết ai mới là ra. Dám ở trên địa bàn của ta Dương Oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình." Tô Hiểu âm thanh từ bên thai truyền đến. Sắp bị huyết sắc bàn tay lớn bóp hít thở không thông, An Dở Dê đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó ném xuống đất, bất quá so với đau đớn trên thân thể, An Dở Dê càng có loại hơn sống sót sau tai nạn vui sướng. Khu khu. Khu khu khu. An Dở Dê hút mạnh không khí xung quanh, nhìn hướng đứng ở một bên Tô Hiểu, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Làm sao sẽ, nơi nào có quỷ dị nơi đó liền có ta. Chương 525, Mẫu Thân, ta chán ghét đại bước đầu. Chương 525, Mẫu Thân, ta chán ghét đại bước đầu. Nơi này không gian hình như đã phát sinh bặm mẹo, xung quanh những này huyết dịch hình như đối người sẽ sinh ra ảnh hưởng, ngươi trước mang theo Vẹn Cơ Khí đi ra, nơi này để ta giải quyết. Tô Hiểu đối An Dở Dê nói. An Dở Dê từ dưới đất đứng lên, lo lắng nói, ngươi có thể được sao? Trước mặt nó tựa như là bản thể. Quản nó có phải là bản thể, không cho nó đánh nghị ra cất liền tính nó kéo đến sạch sẽ. Tô Hiểu căn bản không tại sợ. An Dở Dê chợt phát hiện, hình như lo lắng của mình là có một ít dư thừa. An Dở Dê còn phát hiện, chính mình sẽ chịu giải rác tại bốn phía những cái kia huyết dịch ảnh hưởng, mà Tô Hiểu không chút nào không bị ảnh hưởng. Không cần phải nói, đây nhất định lại là thiên phú tác dụng. Tất nhiên ngươi tâm lý nắm chắc, như vậy ta mang theo hắn chở ngươi ở ngoài. An Dở Dê ôm lấy nằm dưới đất Vẹn Cơ Khí, đem yếu ớt nó đặt ở trên vai của mình, sau đó lại có nằm dưới đất người được chọn A Tam Quốc thối lui ra khỏi toilet, đem chiến trường hoàn toàn giao cho Tô Hiểu trong tay. Ngoại giới, Tô Hiểu như mưa đúng lúc lại một lần kịp thời xuất hiện, đã dẫn phát toàn cầu tính chấn động, từng cái dân mạng gieo họ không chỉ. A, cảm ơn trời đất, An Dở Dê bình an vô sự. Cái này một đợt Tô Hiểu đại lão trực tiếp bên trên lớn vân. Còn tốt Tô Hiểu đại lão kịp thời xuất hiện, ta kém chút liền sợ tè ra quần. Ngươi có thể không tin mặt khác người được chọn, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Tô Hiểu đại lão, tin Tô Hiểu, đến vĩnh sinh. Toàn cầu các quốc gia lại lần nữa nhấc lên truy phủng Tô Hiểu dậy sóng. Không ít muội tử nhộn nhịp bày tỏ không phải là hắn không gả. Quái đàm thế giới, trong toilet. Tại Nhân Ngẫu, Hát Tướng Quân cùng Tiểu Bạch Hùng vây đánh bên dưới, bóng đỏ máu dần dần rơi vào hạ phòng, bóng đỏ máu trong lòng một vạn cái khiếp sợ, hắn không biết Tô Hiểu bên cạnh ở đâu ra nhiều như thế quỷ dị. Cái này mẹ nó đều nhanh đuổi kịp cửa hàng sủng vật. Bóng đỏ máu nội tâm, ca. Thực tế không được ngươi trực tiếp mở cái quỷ dị cửa hàng sủng vật thôi. Chỗ tựa lưng rồi. Nhiều mạng muội a, hỏng bét ra hỏa ngươi thật quá tệ. Nhìn xem bị Hát Tướng Quân ba cái quỷ dị đuổi theo quần đầu bóng đỏ máu, phía trước còn phách lối bóng đỏ máu, lúc này rốt cuộc phách lối không nổi. Bóng đỏ máu chật vật trốn nhảy lên dạng, thật sự là dàn mãi mãi chui ổ chăn, cho ra chỉnh cười. Đối, cứ như vậy, Hát Tướng Quân cắn nó cái mông, Tiểu Bạch Hùng cưỡi trên đầu nó. Tô Hiểu đứng ở một bên, chỉ huy trước mặt chiến đấu, vừa mới dứt lời, Nhân Ngẫu liền quay đầu nhìn về phía hắn, Nhân Ngẫu giống như là đang hỏi hắn, ta cần muốn làm cái gì? Ngươi tùy tiện. Tô Hiểu thuận miệng nói. Nghe đến Tô Hiểu mệnh lệnh, Nhân Ngẫu giống như là đột nhiên tìm tới quỷ sinh phương hướng, sáng tỏ thông suốt, nó trực tiếp nhảy lên đi rút bóng đỏ máu đại bước đầu. Không thể nói cùng Tô Hiểu đại bước đầu giống nhau như lúc, chỉ có thể nói nó học được ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhân Ngẫu đột nhiên nhảy lên rút bóng đỏ máu đại bước đầu một màn, bị Hát Tướng Quân cùng Tiểu Bạch Hùng nhìn ở trong mắt, Hát Tướng Quân cùng Tiểu Bạch Hùng đều bối rối. Khá lắm, chúng ta đều đang liều mạng chiến đấu, mà ngươi lại tại lén lút cuốn vào trong. Dễ thấy bao. Để tỏ lòng chính mình cũng sẽ đại bước đầu tuyệt kỹ, Tiểu Bạch Hùng cùng Hát Tướng Quân cũng từ bỏ dư thừa động tác, bắt đầu đối với bóng đỏ máu điên cuồng quật đại bước đầu. Lần này, đến phiên bóng đỏ máu bối rối. Bóng đỏ máu nội tâm hỏng mất, chó. Thật quá chó. Có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì quỷ dị, thật mụ hắn là nửa điểm không làm người a. Bóng đỏ máu vốn cho rằng Tô Hiểu liền đã đủ thiện, không nghĩ tới, lão lục trong ổ căn bản là không ra được một người tốt, liền quỷ dị đều học tiện. Còn chơi quặp lông a. Tốt tốt tốt. Người thanh cao, người gầy gớm, người dạy quỷ dị quạt đại bước đầu. Ngươi thật sự là bồ tát sống. Bóng đỏ máu đều đã tê dần. Có thể đánh bại lão lục chỉ có lão lục, nhưng rất đáng tiếc nó làm không được lão lục, bởi vì Tô Hiểu so lão lục còn muốn lão lục. Nhân loại, ta sai rồi, ta nhận thua còn không được sao? Bị ba cái quỷ dị đuổi theo đánh nửa ngày, bóng đỏ máu mặt đều bị đánh sưng lên, nó phục, nó thật phục, nhưng nó không phải chịu thua, mà là phục đại bước đầu. Nó thật không nghĩ lại ăn đại bước đầu. Đủ rồi, thật đủ rồi. Nhìn xem chủ động nhận thua bóng đỏ máu, Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt nó, trên cao nhìn xuống, phục hay không? Phục. Bóng đỏ máu nói, còn trang bức hay không? Không trang bức. Lần sau còn dám hay không? Lần sau, còn dám. Thừa dịp Tô Hiểu không chú ý, bóng đỏ máu đưa tay liền chuẩn bị đánh lén, nhưng nó lại phát hiện, công kích của mình đối Tô Hiểu thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bóng đỏ máu lại một lần nữa choáng váng. Nhìn ngươi vẫn là không thành thật, Nhân Ngẫu, Hát Tướng Quân, Tiểu Bạch Hùng tiếp tục. Còn không đợi Tô Hiểu nói xong, Hát Tướng Quân ba cái quỷ dị liền đã ngầm hiểu lại lần nữa hướng bóng đỏ máu quạt lên đại bước đầu. Cũng không biết đại bước đầu quạt bao lâu, chỉ biết là bóng đỏ máu đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, "Mẫu thân, ta chán ghét đại bước đầu. Đời này ghét nhất đại bước đầu." Cuối cùng, bóng đỏ máu thảm chết tại ba cái quỷ dị đại bước đầu vây công bên dưới. Đợi đến bóng đỏ máu triệt để ngã xuống, bao vây lấy máu tươi của nó tàn đi, bộ dáng của nó cũng không tại vặn vẹo cùng mơ hồ. Đậu xanh, thế mà lại là nó nô lệ. Tô Hiểu đều sợ ngây người, bóng đỏ máu thế mà lừa qua An Dở Dê cùng chính mình, để chính mình cùng An Dở Dê nghĩ lầm trước mắt nó chính là bản thể của nó. Có thể quay đầu lại, vậy mà lại chỉ là bị nó khống chế nô lệ. Ta nói làm sao cảm giác là lạ, quỷ dị làm sao đều bộ này tính tình. Không nghĩ tới thế mà lại bị nó lừa. Mấy lần bị lừa gạt, tôi hiểu tức giận. Cái này bóng đỏ máu so trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt cùng vị kế đa đoan. Con tưởng rằng trực tiếp thông quan đại kết cục đâu, lại là không vui một chàng, làm sao tất cả đều là nhỏ tạp là mét. Tôi hiểu một bầu nhiệt huyết, chung quy là giao sai. Hắn có chút thất vọng. Hình như cũng có chút đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Liền nó đều giảo hoạt như thế, Zbon hẳn là cũng sẽ không kém tới chỗ nào, hình như đột nhiên có chút bận tâm Lucas, Lucas người này không sẽ lật tuyển trong mương a. Không được, còn qua được nó. Giải quyết xong trong toilet sự tình, tôi hiểu đi ra toilet, đem bộ kia nô lệ thi thể ném tới An Dở Dê trước mặt, lại đem gậy còn đưa An Dở Dê. Tôi hiểu buông tay nói, không phải bản thể, lại bị nó lừa gạt. Thế mà, không phải bản thể. Nhìn xem nằm dưới đất khuôn mặt xa lạ, An Dở Dê cũng cảm thấy có chút khó tin. Là chúng ta đánh giá thấp nó, trí thông minh của nó hình như không tại chúng ta phía dưới. Tôi hiểu nói. An Dở Dê cau mày nói, tiếp xuống chúng ta đến càng cẩn thận, đúng, Lucas bên kia. An Dở Dê đột nhiên nhớ tới Lucas, cùng tôi hiểu ý nghĩ không như mà hợp. Lucas bên kia ta đi, ngươi trước ở lại chỗ này. Tôi hiểu nhìn thoáng qua vẻ bại suy sụp vẹn cơ khí, hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẹn cơ khí hiện tại loại này trạng thái, đã không cách nào tiếp tục bảo vệ An Dở Dê. Ta đem hắc tướng quân cùng tiểu bạch hùng lưu lại, đợi lát nữa còn tại chỗ này hội họp chương 526, vợ giảng đồn khẩn cầu chương 526, vợ giảng đồn khẩn cầu Lucas bên này. Lucas một đường đuổi theo Zetsbon đi tới tuần thú tràng, nơi này lồng sắt bên trong quan tất cả đều là mã hí đoàn dã thú. Lúc này, tuần thú sư vợ giảng đồn ngay tại cho những dã thú kia kiểm tra thân thể, dự phòng bọn họ thân thể xuất hiện tình huống dị thường, mà không cách nào lên đài biểu diễn. Vợ giảng đồn biết rõ dã thú không cách nào lên đài biểu diễn hạ tràng, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm mỗi con dã thú đều thân thể khỏe mạnh. Mà liên tại vợ giảng đồn từng cái cho những dã thú kia kiểm tra thân thể lúc, Zetsbon cùng Lucas đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm thấy nghi hoặc cùng chân tay luôn cuống. Vợ giảng đồn còn tưởng rằng Zetsbon là muốn đối với mấy cái này dã thú làm những gì, vì vậy hắn cấp tốc từ dã thú trong lồng chui ra, một đường chạy chậm đến Zetsbon trước mặt. Đoàn trưởng Bon, ngài làm sao đích thân đến? Ngài đêm khuya trước đến là có chuyện gì quên bàn giao sao? Vợ giảng đồn nghĩ trước thăm dò hàm ý, nếu là Zetsbon thật là chuẩn bị đối với mấy cái này dã thú hạ thủ, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự quỳ xuống, khẩn cầu hắn không muốn làm như vậy. Nhưng mà, Zetsbon lại không có trả lời hắn, vợ giảng đồn cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì, hắn một giây sau liền bị Zetsbon cho bóp lấy cái cổ. Zetsbon ánh mắt che lấp, ngươi biết, ta ghét nhất phản kháng cùng người không nghe lời. Vợ giảng đồn sợ hãi, ta biết, đoàn trưởng Bon, ta một mực biết, ta không có phản kháng ngài, ta cũng không biết đã làm sai điều gì, nhưng nếu có sai, mời ngài trừng phạt ta một người, cùng những dã thú kia không có quan hệ. Cầu ban xin ngài, ngươi tại dạy ta làm việc sao? Đối mặt vợ giảng đồn hèn mọn khẩn cầu, Zetsbon không có nhiều liếc hắn một cái, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, một cái liền đem vợ giảng đồn ném về cách đó không xa lồng sắt. Nháy mắt, vợ giảng đồn đập vào lồng sắt bên trên, lồng sắt bị vợ giảng đồn sau lưng nện ra cong độ cong, toàn thân của hắn xương cốt cũng đồng thời truyền đến tiếng vang lanh lảnh, vợ giảng đồn nhịn không được bắt đầu miệng phun máu tươi. Liền xem như dạng này, vợ giảng đồn vẫn như cũ duy trì hai chân quỳ xuống đất tư thế, hắn kéo lấy đau nhức thân thể, chật vật di chuyển về phía trước. Đoàn trưởng Bon, ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người là đủ rồi. Nếu như dùng ta mệnh năng đổi mạng của bọn nó, vậy ngài liền giết ta đi, ta chỉ cầu ngài, không nên thương tổn bọn họ. Vợ giảng đồn vẫn còn không biết rõ chính mình đã làm sai điều gì, nhưng hắn lúc này tuyệt không thể lui, hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì phía sau hắn có hắn đệ đệ, cũng có mặt khác mã hy đoàn thành viên thủ túc trí thân. Nhìn thấy vợ giảng đồn thổ huyết quỳ xuống đất khẩn cầu, lồng sắt bên trong những giã thú kia toàn bộ đều hai chân quỳ xuống đất, toàn bộ cũng không khỏi phát ra âm ú nghẹn ngào âm thanh. Giống cùng những dã thú khác biệt, giam giữ đầu kia bạch hổ lồng sắt bên trong, đầu kia bạch hổ vô cùng phẫn nộ gào thét, nó đưa ra lợi chảo không ngừng tìm kiếm lồng sắt, nhu đồ từ lồng sắt bên trong đi ra. Bất quá, phẫn nộ của nó gào thét đồng thời không có lên bất cứ tác dụng gì, lại đưa tới bợ rằng đồn phẫn nộ khiển trách. A Khải, đừng làm loạn. Đây là lựa chọn của ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, đây là ta làm tất cả những thứ này cố gắng muốn nhìn nhất đến sự tình, ngươi hiểu chưa? Giống bạch hổ trong ánh mắt lóe ra không cam lòng, nhưng đối mặt bợ rằng đồn khẩn cầu ánh mắt, thanh âm của nó cũng dần dần an yên lặng xuống. Một chỗ lồng sắt bên cạnh, Lucas nhìn trước mắt một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhảy lên nhảy một cỗ vô hình lửa giận. Bởi vì hắn tại hiện thực thế giới bên trong không có cái gì thân nhân, cho nên hắn không cách nào cắt thân thể sẽ, thân nhân ở giữa loại kia máu mủ tình thâm tình cảm. Giờ phút này, nhìn thấy bợ rằng đồn cùng bạch hổ ánh mắt, hắn tựa hồ cũng có chút hiểu được loại này tình cảm, mặc dù hắn chưa từng trải nghiệm qua, không cách nào sinh ra tình cảm cộng minh, nhưng nội tâm hắn vẫn là có một cỗ lực lượng đang điều khiển hắn. Tại cố lực lượng này điều khiển, Lucas cuối cùng bước ra một bước kia. Lucas ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Zetsbon, mặc dù ta không thể nào hiểu được, nhưng ta hình như nhất định phải ngăn cả ngươi. Ha ha, ngăn cả ta? Zetsbon khinh thường cười một tiếng, hắn đưa tay chỉ hướng xung quanh những cái kia lồng sắt, nhìn thấy không? Đây đều là phản kháng ta kết quả, mà ngươi cũng sẽ tại cái kia trong đó. Vậy liền thử một chút xem sao. Lucas không ngừng xoay tròn lấy trong tay dao phẫu thuật, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần kiên định, loại này kiên định hắn cũng không biết là bắt nguồn từ chỗ nào. Giống như là loại này kiên định từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, chỉ là bị hắn phong tàng tại sâu trong nội tâm cho tới bây giờ. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhìn xem Lucas nắm tay thuật đao vẻ mặt thành thật dáng dấp, Zebon khỏe miệng phát họa quỷ dị nụ cười. Tiếng nói vừa ra, Zebon trước người đã nhiều ra một đạo hắc ảnh. Một giây sau, Lucas trong tay dao phẫu thuật liền hướng Zebon cái cổ vạch tới. Tốc độ còn không tệ. Zebon nghiêng người tránh thoát Lucas công kích, hắn cảm nhận được Lucas trong tay dao phẫu thuật bên trên tán phát ác ý, trong tay người thanh này dao phẫu thuật hình như có chút đặc biệt. Đối mặt Zebon khen ngợi, Lucas cũng không có cùng hắn nói nhảm, Lucas đưa tay, lại lần nữa đem dao phẫu thuật đâm về Zeb sau lưng. Zebon lần này trốn tránh thay đổi đến có chút chậm chạp, dao phẫu thuật thành công ở trên người hắn lưu lại một vết thương. Lucas cũng không có cảm thấy hưng phấn, bởi vì Zebon tựa như là cố ý muốn thử một chút dao phẫu thuật đặc biệt. Quả nhiên có chút đặc biệt, bị nó mở ra vết thương hình như một đạo thâm nguyên, vết thương đen nhánh mà không cách nào tự lành. Zebon ngữ khí rất nhẹ nhàng, liền phảng phất điểm này vết thương với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, hắn biểu hiện càng nhẹ nhõm, Lucas lông mày liền nhăn càng sâu. Trải qua đơn giản giao thủ, Lucas nháy mắt liền minh bạch dựa vào chính mình không cách nào chiến thắng Zebon. Hiện tại Lucas đối với thiên phú sử dụng khá là cẩn thận, trừ phi là bạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ lại không nghĩ đến đi dùng thân thể đổi lấy lực lượng. Cứu chuột cùng hủy diệt đã đều nắm trong tay, hắn hiện tại cũng không cần lại phạm lần nữa ngốc đi làm như vậy. Phản phất là cảm giác được Lucas ý nghĩ, trên mặt đất, hai đạo ảnh tử thần tốc ngọng ngoại, trong chớp mắt, cứu chuột cùng hủy diệt liền đứng lên. Cứu chuột ánh mắt trong suốt, cầm trong tay điện từ song kiếm, hiện tại hắn bề ngoài đã hoàn toàn có thể làm được cùng Lucas bản nhân khó phân biệt thật giả. Hủy diệt ánh mắt đỏ tươi, trong mắt lộ ra cực hạn điên cuồng. Hắn trong tay cầm từ Lucas nơi đó sao chép đến phẫu thuật đao ác ý, hắn một số phương diện cùng Lucas tương tự, đều tương đối thích sử dụng dao phẫu thuật xem như vũ khí công kích. Nhìn xem từ Lucas sau lưng đứng lên cứu chuột cùng hủy diệt Zebon trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn kỳ thật sớm liền phát hiện Lucas có hai đạo ảnh tử. Nhưng không nghĩ tới, cái này hai đạo ảnh tử lại có thể hóa thành thực thể, mà còn cái này hai đạo ảnh tử cho hắn cảm giác gáp bách rất mạnh, hai đạo ảnh tử thực lực tuyệt không tại bốn dưới hạ thể. Zebon nói, "Nguyên lai, đây mới là lá bài tẩy của ngươi chương 527, bợ rằng đồn thế giới quan sụp đổ chương 527." Vợ giảng đồn thế giới quan sụp đổ thừa dịp Lucas cùng Zebon lúc giao thủ, vợ giảng đồn kéo lấy trọng thương thân thể một đường bỏ tới bạch hổ lồng sắt phía trước. Mặc dù không biết Lucas tại sao phải giúp chính mình, nhưng vợ giảng đồn lúc này đã không có tinh lực đi nghĩ quá nhiều. Hắn biết phản kháng cuối cùng đều sẽ lấy thất bại kết thúc. Lucas kết quả cũng không ngoại lệ. Cũng không phải là hắn không tin Lucas, mà là hắn đã từng đích thân phản kháng qua, kết quả có thể nghĩ. Cũng không phải là mỗi một cái phản kháng người đều có thể như hắn như vậy may mắn, còn có thể sống được, còn có thể nói chuyện. Vợ giảng đồn đưa ra tràn đầy máu tươi tay, vuốt ve lồng sắt bên trong bạch hổ đầu. A Khải, không cần lo lắng, ta còn chưa chết, liền tính ta chết, ngươi cũng phải sống thật tốt, hiểu chưa? Bạch Hổ gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Vợ rằng đồn chú ý tới Bạch Hổ đáng sợ ánh mắt, khuyên giải an ủi, A Khải, đừng có lại phản kháng, vô dụng, vậy sẽ chỉ ra tăng phí công hy sinh đã đủ nhiều, cứ như vậy đi, dạng này cũng rất tốt, ít nhất chúng ta còn có thể cùng một chỗ, giống như trước đồng dạng không phải sao? Giống Bạch Hổ gầm nhẹ, tựa hồ là tại trách cứ vợ rằng đồn nhát gan, trách cứ hắn là cái không dám phản kháng đồ hèn nhát. A Khải, ngươi vốn là như vậy cố chấp. Lúc trước chính là ngươi dẫn mọi người phản kháng, có thể kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ngươi biến thành cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Giống Bạch Hổ quay lưng đi, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng bợ giảng đồn tranh chấp, kỳ thật hắn cùng bợ giảng đồn đều không có sai, chỉ là hai người suy nghĩ phương hướng không giống. Gặp Bạch Hổ không muốn lại lý chính mình, bợ giảng đồn nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn cùng thương tâm, bởi vì nếu như hắn không cùng đúng, Bạch Hổ căn bản liền không khả năng sống đến bây giờ. Ngươi không hiểu ta, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao ta cùng ngươi là huyết thống chí thân, chém không đứt bợ giảng đồn hy vọng. Bạch Hổ có thể rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ. Từ khi phản kháng sự kiện phát sinh phía sau, hắn cùng Bạch Hổ ở giữa liền có một đạo ẩn hình ngăn cách. Hắn nhiều lần nghĩ chủ động đánh vỡ loại này ngăn cách, nhưng mỗi lần đều tại loại này xấu hổ tán gẫu bên trong thất bại. Ai bợ rằng đồn thở dài, cũng đưa ánh mắt bước đến một bên. Mà tại bợ rằng đồn nhìn về phương xa một mình cô đơn lúc, đột nhiên liền thấy một thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn bên này chạy tới. Thân ảnh chạy gần, bợ rằng đồn mới nhìn rõ là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này bợ rằng đồn cùng nàng tiếp xúc rất ít, chỉ biết là nàng là bác sĩ thu ý để, danh tự hình như kêu Ôn Chí tới. Nhìn thấy Ôn Chí, vợ rằng đồn không có mở miệng đáp lời, mặc dù hắn biết là Tô Hiểu chưa khỏi Bạch Hổ tổn thương, nhưng hắn nội tâm nhưng thủy chung không cách nào triệt để tín nhiệm bác sĩ Thu Y, chỉ vì hắn nhìn thấy qua quá nhiều chết tại bác sĩ Thu Y trong tay dã thú, cái kia mặc dù phần lớn đều là Zebon bảy mưu đặc kế, có thể bác sĩ Thu Y cũng tuyệt bức không rõ quan hệ. Mà còn, hiện ngay tại lúc này hắn cũng không dám cùng Tô Hiểu mọi người kéo lên liên hệ, nếu là chính mình cùng bọn họ đi đến quá gần, bọn họ phản kháng thất bại tất nhiên cũng sẽ liên lụy chính mình cùng Bạch Hổ. Vợ rằng đồn trong đầu còn đang suy tư được mất, lúc này Ôn Chí lại không e dè ngồi xổm ở Bạch Hổ bên cạnh. Ôn Chí từ phía sau lưng lấy ra nửa bình hoàng đảo con đầu, thả tới lồng sắt một bên, nhẹ giọng thì thầm nói, "Xuyệt, đây là ta lén lút mang cho ngươi hoàng đảo con đầu, Tô Hiểu ca ca để ta ăn hết, nhưng ta lưu lại một nửa cho ngươi. Ngươi đừng đợi a, ta tìm chìa khóa cho ngươi mở ra chiếc lồng." Ôn Chí lúc này trong mắt cũng chỉ có Bạch Hổ, ép căn bản không hề chú ý lồng sắt bên cạnh ngồi liệt bợ rằng đồn. Bất quá tại Ôn Chí ánh mắt tạo động bên trong, hắn nhìn thấy bợ rằng đồn bên hông chìa khóa, vì vậy cũng không quản bợ rằng đồn có đồng ý hay không, nàng trực tiếp bắt đầu liền đi cầm chìa khóa. Mượn dùng một chút ta, lão gia gia. Ôn Chí mở miệng đối bợ rằng đồn nói câu nói đầu tiên là vương tặng, thay này bợ rằng đồn tức giận đến kém chút liền muốn đứng lên, tốt tại vết thương kịp thời chuyển đến cảm nhận sâu sắc, lúc này mới đem hắn kéo về hiện thực. Bợ rằng đồn đều phiền muộn. Lúc đầu thật đáng yêu một cái tiểu cô nương, làm sao nói như thế làm người ta không thích đâu. Ta nhiều lắm là mới hơn 30 tuổi, bên ngoài thoạt nhìn rất giống lão đại gia sao? Vợ rằng đồn suy nghĩ một chút đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu là đặt trước đây, đoán chừng đã sớm dựng râu trừng mắt. Chỉ là hiện tại thiếu dũng khí phản kháng, dễ tính giống cũng nhỏ đi. Vợ rằng đồn từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu, hắn muốn nhìn xem tiểu nữ hài này đến cùng muốn làm gì. Hắn rõ ràng, chính mình cái này đệ đệ so với mình trước đây tính tình còn muốn táo bạo, hắn căn bản là không thích tiểu hài, chớ nói chi là còn muốn ăn cái gì hoàng đạo con đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Chí đến khóc lóc đi ra. Không sai, nàng nhất định sẽ bị dọa khóc. Dạng này nàng liền có thể rời xa Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng có thể rời xa phiền phức. Vợ rằng đồn chính nghĩ như vậy, nhưng một giây sau hắn liền bị hung hăng đánh mặt. Bạch Hổ không những không có hung Ô Chí, thế mà còn như cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo đồng dạng, miệng lớn ăn Ô Chí đưa cho nó hoàng đảo con đầu. Vợ rằng đồn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, nhất về sau phát hiện thật thay đổi. Hắn đệ đệ thay đổi, hắn cố chấp đệ đệ thế mà thay đổi. Vợ rằng đồn khó có thể tin. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình hoa thời gian dài như vậy đều không thể làm đến cùng đệ đệ như vậy ở chung, Ôn Chí chỉ tốn mấy ngày thời gian thế mà làm đến. Trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Giờ khắc này, vỡ rằng đồn nội tâm thế giới sụp đổ. Trong lòng hắn, cái kia cao lãnh táo bạo đệ đệ, đột nhiên thay đổi đến ôn nhu, đây quả thực không cách nào hình dung. Vỡ rằng đồn biết, Ôn Chí có thể cùng chính mình đệ đệ ở chung hòa thuận chắc chắn sẽ không là vì hoàng đảo quán đầu, trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Vỡ rằng đồn trừng mắt quan sát, chỉ thấy lúc này Ôn Chi đang ngồi ở bạch hổ trong lồng, một bên uy bạch hổ ăn hoàng đào con đầu, còn vừa sờ lấy đầu của nó nói xong một chút kỳ quái lời nói. Ngươi nói bên ngoài cái kia là ngươi ca ca, hắn thế nào thấy không quá giống a? Ngươi sẽ không liền tiểu hải tử đều lừa gạt ta? Nơi này nguy hiểm sao? Tựa như là rất nguy hiểm, vậy ta chờ một lúc dẫn ngươi cùng rời đi a. Đem ca ca ngươi cũng mang lên sao? Lại mang lên mặt khác động vật? Có thể hay không có chút quá nhiều? Tốt à, vậy liền dẫn bọn hắn cùng đi a. Có thể là ta đã không có dư thừa hoàng đào quán đầu cho chúng. Thật sao? Bọn họ không ăn hoàng đảo con đầu. Vậy thì tốt quá, Ôn Chí khoa tay múa chân khoa tay, liền phảng phất nàng có thể cùng bạch hổ câu thông giống như, nàng loại này hành động, để Bợ Rằng Đồn cảm thấy nghi ngờ đồng thời lại cảm giác có chút mới lạ. Cái này nhất định là cái gì mới tâm lý chữa trị liệu pháp a? Nhất định là. Đánh chết Bợ Rằng Đồn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Ôn Chí có thể cùng dã thú câu thông, bởi vì hắn chưa từng thấy, trong sự nhận thức của hắn liền không muốn tin tưởng loại này sự tình phát sinh. Mau ra đây a. Cho ăn xong hoàng đảo con đầu, Ôn Chí từ trong lồng chui ra ngoài, đứng tại chiếc lồng bên ngoài hướng bạch hổ vẫy chào. Thấy thế, Vợ Rằng Đồn xem miệng, hắn có thể đi ra mới có quỷ đâu, ta đệ đệ cái kia bạo tính tình ta còn không biết, hắn có thể bởi vì nửa bình hoàng đảo quán đầu liền bị thu mua sao? Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, ngây thơ. Chương 528, cùng đi a chương 528, cùng đi a. Vợ Rằng Đồn một giây trước còn tại mạnh miệng, một giây sau tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, ở, thế mà thật đi ra. Má ơi, gặp ủy. Vợ Rằng Đồn choáng váng. Không, ngươi không phải ta đệ đệ. Vợ Rằng Đồn kích động tiến lên dắt lấy bạch hổ cái cổ, ép hỏi, ngươi không phải ta đệ đệ, mau nói, ngươi đem ta đệ đệ thế nào? Giống bạch hổ im lặng, lườm hắn một cái. Nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt, Vợ Rằng Đồn dần dần buông lỏng ra hai tay, bất quá hắn vẫn còn có chút thần trí không rõ, ta nhất định là choáng váng, ta nhất định là nhận đến ô nhiễm, ta đệ đệ hắn không phải như vậy. Hắn không phải như vậy. Vợ Rằng Đồn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được sự đả kích này. Lúc này, Ôn Chí nhưng lại thần bổ đao, hắn thật là ngươi cả ca sao? Thế nào thấy đần độn? Bổ xong đao, Ôn Chí vẫn không quên chạy đến Vợ Rằng Đồn trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất, cứ như vậy thẳng tắp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vợ Rằng Đồn con mắt. Bị Ôn Chí chằm chằm đến có chút chịu không được, Vợ Rằng Đồn nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi ngốc có phải là trang? Vậy ngươi nhìn ra được không? Nhìn ra, không phải trang, tựa như là thật. Phốc, Vợ Rằng Đồn thổ huyết, thuần túy là bị tức. Nhìn thấy Vợ Rằng Đồn thổ huyết, Ôn Chí tranh thủ thời gian đứng dậy cho hắn vỗ vỗ sau lưng, "Ra ra, lớn tuổi liền không nên kích động, ngươi dạng này rất dễ dàng bị tim, nao tụ huyết, bệnh tiểu đường, ung thư gan, ung thư dạ dày, thực quản ung thư." Ôn Chí lời còn chưa nói hết, Vợ Rằng Đồn lại là nhịn không được nhổ một ngụm máu huyết. Vợ Rằng Đồn lúc này đã vẻ mặt hốt hoảng, đây đều là người nào dạy ngươi? Tôi hiểu ca ca a, hắn dạy ta có thể nhiều. Ôn Chí có chút đắc ý nói, ngươi sinh khí còn sẽ coi ung thư bằng quang, ung thư vũ được rồi được rồi. Cậu ngươi đừng nói nữa, tiểu tổ tông. Vợ Rằng Đồn cũng không dám để Ôn Chí nói tiếp, nghe nàng nói tiếp nữa, đoán chừng chính mình có thể tươi sống tức chết. Thật sự là thế phong nhật hạ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Quả nhiên cái kia kêu tôi hiểu bác sĩ thú y liền không phải là đứng đắn gì người, thế mà dạy tiểu hài tử những vật này. Vợ Rằng Đồn đối tôi hiểu ấn tượng càng kém. Lúc này, một chỗ Tô Hiểu đột nhiên hắt xì hơi một cái, nghi ngờ bước bước cái mũi, cậu đàn nhi, người nào mang ta? Ôn Chí cầm chìa khóa mở ra một đạo lại một đạo cửa sắt, đem lồng sắt bên trong giã thu toàn bộ phóng ra. Thả ra tất cả giã thu phía sau, Ôn Chí để con voi đem Bợ Rằng Đồn đặt ở trên lưng của mình, sau đó Ôn Chí chính mình liền cưỡi bạch hổ, mang theo một đám giã thu cùng Bợ Rằng Đồn hướng xuất khẩu chạy đi. Nhìn tận mắt chúng giã thu trùng trùng điệp điệp hướng tuần thú bên ngoài sân chạy đi, chiến đấu bên trong Zetsubon lại không chút nào phân tâm. Hắn liền giống như cũng không để ý những giã thú kia trốn đi. Lại hình như tất cả hắn đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi nhất định rất muốn biết vì cái gì ta không rảnh tay ngăn cản bọn họ, ta rõ ràng có thực lực có thể làm được, nhưng ta vì cái gì không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta căn bản không cần muốn làm như vậy, nếu là bọn họ có thể rời đi Mã Hí Đoàn, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Nhìn ra Lucas nghi ngờ như mày, Zetbon giải thích nói. Lucas cau mày nói, hà tất cùng ta giải thích những này. Zetbon cười nói thật ra, tại các ngươi trong đám người này ta thưởng thức nhất chính là ngươi, cho nên nếu là ngươi tự nguyện gia nhập ta trận doanh lời nói, ta nghĩ ta sẽ rất cao hứng không có khả năng. Lucas chỉ là nhàn nhạt trở về ba chữ, sau đó liền lại lần nữa vung lên dao phẫu thuật hướng Zetbon đánh tới. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi một chút cân nhắc thời gian, hoặc là chờ ta giết chết ngươi những đồng bạn kia, có lẽ ngươi sẽ thận trọng cân nhắc yêu cầu của ta. Cùng đồng bạn sao? Nghe lấy từ Zetbon trong miệng nói ra đồng bạn một từ, Lucas nội tâm đã không tại kháng cự, ngược lại có một tia không hiểu mừng rỡ. Nếu là lúc trước, hắn là khinh thường cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Có thể trải qua chúng nhiều chuyện về sau, hắn cái này loại ý nghĩ cũng dần dần phát sinh chuyển biến, cái này đã nói không rõ là Gerson ảnh hưởng, vẫn là Tô Hiểu mọi người đối hắn ảnh hưởng. Tóm lại, Lucas thay đổi, tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng chuyển biến. Ngươi tựa hồ rất để ý ngươi những đồng bạn kia. Zetbon đột nhiên nói. Lucas, làm sao mà biết? Ngươi nếu là không để ý bọn họ, ngươi sẽ không một mình truy ta truy đến nơi đây, bọn họ cũng nhất định rất đáng giá tín nhiệm à. Đáng giá ngươi liều mạng như vậy. Zetbon đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ tiếp, ta từ nhỏ chính là một người, gần như không có bằng hữu, mà hy đoàn chính là ta toàn bộ, ta rất ghen tị ngươi, nhưng ta cũng minh bạch mỗi người chỗ bảo hộ đồ vật khác biệt, đi đường cũng không giống vì cái gì đột nhiên nói những này. Lucas nhíu mày. Zetbon nói, ta cũng không biết, khả năng là nhìn thấy ngươi cảm giác gặp chi kỷ a. Chi kỷ. Lucas biểu lộ ngẩn người, tựa hồ chưa từng có người nào nói với hắn cái từ này, cũng chưa từng có người nào coi hắn xem như qua chi kỷ. Là vì có tương tự kinh lịch, cho nên mới sẽ đem ta xem như chi kỷ sao? Lucas ở đấy lòng lẩm bẩm nói, hắn không khỏi đối Zetbon cố sự nhắc lên một tia hứng thú. Bất quá, liền tính cùng Zetbon kinh lịch có chút tương tự, Lucas vung đao tốc độ cũng chưa từng chậm lại, hắn cùng Zetbon vẫn là có khác biệt về bản chất. Zetbon vì mã hí đoàn đã phát rồ, không từ thủ đoạn. Nếu như Lucas không có bị cứu chuột lời nói, nhất định cũng lại biến thành dạng này. Vui mừng, Lucas lựa chọn không giống đường. Đừng nói nhảm, đem người giao ra. Lucas hướng Zetbon từng bước tới gần, giao phẫu thuật vạch qua Zetbon thân thể, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Ngươi muốn đáp án, không tại ta chỗ này. Zetbon thẳng thắn. Lucas nhíu mày, vô ý thức đình chỉ động tác, quay đầu ở giữa, Lucas liền thấy Tô Hiểu đang đứng tại cách đó không xa. Zetbon tại cứu chuột cùng hủy diệt thế công bên dưới không ngừng lùi lại, hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa Tô Hiểu. Đồng bạn, thật đúng là xa không thể chạm đồ vật nhìn thấy Tô Hiểu, Zetbon cũng không lại tiếp tục dây dưa, thân thể của hắn hóa thành tối đen như mực, quả quyết hướng nơi xà dũng mãnh lao tới. Zetbon chạy trốn, Lucas cũng không tiếp tục truy, mà là thu hồi cứu chuột cùng hủy diệt nhất chân hướng đi Tô Hiểu. Không có sao chứ? Tô Hiểu hỏi. Lucas không nói gì, lắc đầu. Hắn hình như cùng ngươi nói thứ gì? Hắn câu chuyện. Lao tiểu tử này còn thích kể chuyện xưa a. Không nhìn ra a, lần sau lại gặp phải hắn phải hào hào nghe một chút hắn câu chuyện. Tô Hiểu một bên nói, một bên hướng tuần thú tràng cửa lớn bước đi. Lucas đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Hiểu bóng lưng. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên quay đầu, phát hiện Lucas đồng thời không có cùng lên đến, quay người hướng hắn khua tay nói, làm gì ngẩn ra a, cùng đi a. Chương 529, sẽ giống dưa hấu đồng dạng bạo chết. Chương 529, sẽ giống dưa hấu đồng dạng bạo chết. Trở lại khán đài bên này, Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas chính vây tại một chỗ. Lúc này, nằm dưới đất người được chọn A Tam Quốc dần dần mở mắt. Ta cái này là thế nào? Người được chọn A Tam Quốc hình như có chút mất trí nhớ, bất quá rất nhanh hắn liền cái gì đều nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, ta tựa như là lại nghe thấy đạo kia kêu gọi thanh âm của ta. Ta hình như không bị khống chế đi vào trong toilet. Sau đó làm sao vậy? Tô Hiểu hỏi. Người được chọn A Tam Quốc nói, sau đó ta liền nhớ không rõ. Nói chút hữu dụng. Tô Hiểu nói. Nghe vậy, người được chọn A Tam Quốc rơi vào hồi ức. Ta nhớ đến lúc ấy ta để hát tướng quân đi nhắc nhở Tô Hiểu đại lao. Sau đó chính ta liền giấu nơi này chờ các ngươi đến, có thể ta đợi trái đợi phải, các ngươi không có tới, cái kia tiểu xỉu cũng không có đến. Tiểu xỉu không phải không đến, hắn là đã tới không được nữa. Cái, có ý tứ gì? Hắn đã chết. Chết, chết. Người được chọn A Tam Quốc có chút thất lạc, cái kia chân tướng chẳng phải là ngâm nước nóng. Hiện tại chân tướng chỉ có thể từ địa phương khác vào tay, chỉ là hình như đều rất khó khăn. An Dở Dê cao mày nói. Nhìn xem Tô Hiểu ba người ngưng trọng biểu lộ, người được chọn A Tam Quốc tự trách nói, chuyện này đều tại ta, trách ta làm hỏng. Không trách ngươi. Tô Hiểu nói, người nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh biến cố như vậy, cái kia tiểu xỉu cũng vì cái này mất mạng. Mấy người đột nhiên đều trầm mặc. Tại Tô Hiểu mấy người đều suy nghĩ kế tiếp còn làm sao lúc đi, người được chọn A Tam Quốc đột nhiên ôm đầu kêu lên. A, thật là đau. Con mắt của ta, đầu hình như sắp nổ. Không có sao chứ? An Dở Dê vốn muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng một giây sau trong đầu của hắn cũng xuất hiện một cỗ như kim châm, chết tiệt, tựa như là trong mắt đỏ tươi cùng đen nhánh đã bắt đầu ảnh hưởng chúng ta nhận biết. Cái thứ ba trong đầu xuất hiện như kim châm chính là Lucas. Cái cuối cùng là Tô Hiểu. Tô Hiểu đại lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao ta cảm giác thân thể của ta không bị khống chế? Người được chọn A Tam Quốc thống khổ ôm đầu hỏi. An Dở Dê giải đáp nói, nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm, chúng ta trong mắt đen nhánh cùng đỏ tươi cũng không phải là đơn giản ô nhiễm, đen nhánh cuối cùng sẽ để cho chúng ta biến thành những dã thú kia, mà đỏ tươi thì sẽ để cho chúng ta trở thành nó nô lệ. Hai loại kết quả nghe tới hình như cũng không quá tốt, chúng ta bây giờ phải làm gì a? Người được chọn A Tam Quốc tiếp tục hỏi. An Dở Dê tiếp tục giải đáp, ngươi nói không sai, hai loại kết quả cũng không quá tốt, vô luận là loại nào cũng có thể để chúng ta đi hướng một cái cực đoan. Lúc đó ở loại tình huống này, hai loại đồng thời cùng lúc đến sẽ như thế nào? Tô Hiểu hỏi một cái xảo trá vấn đề. Hai loại đồng thời đi, dựa theo chúng ta trong đầu tình huống hiện tại, nếu bọn họ không thể kiêm dùng, tốt một chút kết quả chính là sẽ hướng đi hai thái cực, kém nhất kết quả chính là đầu của chúng ta sẽ chịu không được cái này hai cố lực lượng sẽ như thế nào? Người được chọn A Tam Quốc lo lắng nói. Tô Hiểu khoa tay nói, sẽ phịch một tiếng giống dưa hấu đồng dạng bạo chết. Giống dưa hấu đồng dạng bạo chết. Không, tuyệt đối không muốn. Nghe đến đầu sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, người được chọn A Tam Quốc bị dọa cho phát sợ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân thật chuyện sẽ xảy ra. Khó nói chúng ta liền không có cách nào thông quan sao, cái này cũng quá hồ à, một điểm đường sống cũng không cho chúng ta lưu à. Người được chọn A Tam Quốc kém chút liền xóa lên nước mắt. Tốt tại Tô Hiểu kịp thời lấy ra phiên bản mini đồng hồ quả lắc. Tô Hiểu nói, vật này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tác dụng là có thể khôi phục bị bóp méo nhận biết, bất quá ta không rõ ràng chúng ta trường hợp này có tính hay không nhận thức nút vặn, hiện tại chỉ có thể buông tay thử một lần. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, lập tức liền để Bạch Miêu lợi dụng không gian truyền tống đem những người khác truyền tống đến nơi đây. Bạch Miêu hiệu suất làm việc cực kỳ cấp tốc, vẹn vẹn một phút không đến, mà khác người được chọn đều bị truyền đưa tới. Mà khác người được chọn cũng toàn bộ đều xuất hiện giống nhau tình huống, trừ Ôn Chí, bởi vì Ôn Chí nhận biết cũng không hoàn toàn, cho nên nàng chịu ảnh hưởng nhẹ nhất. Ôn Chí chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng đau đầu. Nhìn thấy người được chọn đều đã đủ, Tô Hiểu sử dụng trong tay phiên bản mini đồng hồ quả lắc một lát, phiên bản mini đồng hồ quả lắc truyền đến tiếng chuông du dương. Đợi đến 3 tiếng toàn bộ vang xong, Tô Hiểu trong mắt mọi người đều lộ ra kinh dị ánh mắt. Thật có hiệu quả. Người được chọn A Tam Quốc cực kỳ hưng phấn, bởi vì đầu hắn bên trong xé rách cảm giác biến mất, ta hình như không có chuyện gì, quá tốt rồi. Ta cũng không có chuyện gì, quá thần kỳ. Cảm tạ Tô Hiểu đại lão, Tô Hiểu đại lão ngưu bức. Người được chọn A Tam Quốc trong đầu đâm nhói biến mất, mà khác người được chọn cũng lần lượt khôi phục bình thường. Nhìn đến mọi người đều bình an vô sự, An Giờ Dê phân tích nói, nếu như nói thứ này chỉ đối nhận thức nút vặn hữu dụng, nếu là tại trước mấy ngày lấy ra, khẳng định không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đúng như tại, vừa rồi chúng ta trong mắt dị thường biến thành nhận thức nút vặn. Mặc dù nó vặn vẹo loại này kết quả không giống, nhưng quá trình lại cơ bản giống nhau. Giải thích như vậy, hình như giải thích được. Trừ cái đó ra, Tô Hiểu cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Các loại. Không đối, con mắt của ngươi a. Ngươi cũng là tại mọi người đắm chìm tại chiến thắng nhận thức nút vặn trong vui sướng lúc, không có cao hứng mấy giây, liền có người phát hiện trong mắt đỏ tươi cùng đen nhánh cũng không có biến mất, mà là lại ngóc đầu trở lại. Tô Hiểu đại lão, trong ánh mắt của ngươi cũng có, chúng ta nên làm cái gì? Hình như vô dụng nha song song, tử vong thoáng hiện. Thật chẳng lẽ muốn biến thành dã thú hoặc là trở thành nó nô lệ sao? Lúc này, An Giờ Dê lại phát hiện không giống địa phương. An Giờ Dê hỏi, chúng ta trong mắt đỏ tươi cùng đen nhánh cũng không có biến mất, nhưng trừ cái đó ra, các ngươi đầu còn nương theo lúc trước cái loại này như kim châm sao? Không có. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. An Giờ Dê tiếp tục nói, theo ta phỏng đoán, chúng ta trong mắt đen nhánh cùng đỏ tươi dị biến cần một cái quá trình, mà quá trình này đẩy tới người chính là thời gian. Cũng chính là nói, đợi đến lần tiếp theo chúng ta sinh ra nhận thức nút vặn thời điểm, trong đó còn có một đoạn thời gian rất dài, hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên lai là dạng này. Nghe đến An Giờ Dê giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Tô Hiểu phủi tay, nói, hiện tại ai về nhà đấy, ai tìm mẹ người ấy, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn biểu diễn. Cái gì? Còn muốn biểu diễn? Đều trường hợp này, chúng ta còn muốn tiếp tục biểu diễn sao? Mã Lai Quốc người được chọn nghỉ kỳ ta hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục biểu diễn. Vì cái gì a? Chúng ta vì cái gì còn phải tuân thủ những cái kia quy tắc? Rất đơn giản. Những cái kia quy tắc rất có thể cũng không phải là Zetsubon chế định, chúng ta biểu diễn cũng không phải là vì Zetsubon, mà là vì chính chúng ta chương 530, một cái cố sự chương 530, một cái cố sự từ khán đài rời đi phía sau. Tô Hiểu mang theo Ôn Chí về tới bác sĩ Thu Y nghỉ ngơi lều vải, nhưng làm Tô Hiểu chuẩn bị tháo xuống mề vải thật tốt ngủ một giấc lúc, nhìn thấy trong lều vải tất cả, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Lúc này, trong lều vải đã chật ních giá thú. Tràn đầy, không có một chút khe hở. Tô Hiểu có chút nhức cả trứng nói, tình huống như thế nào? Các ngươi đều tập hợp tại chỗ này, là chuẩn bị chơi đấu thú kỳ sao? Lúc này, Ôn Chí chủ động đứng ra thừa nhận, Tô Hiểu các ca, là ta dẫn chúng nó trở về. Tô Hiểu nói, Ôn Chí, ngươi nói thật, có phải là bọn họ ép ngươi, nếu là bọn họ bức ngươi, ta hiện tại liền cho chúng tiêm 2 mũi. Tô Hiểu nói xong, liền chuẩn bị đi lật hòm thuốc chữa bệnh. Nghe đến muốn bị tiêm, những gia thú kia sợ hãi đến toàn bộ đều co lại đến cùng một chỗ, tiêm tựa hồ là mỗi người tuổi thơ đều sẽ hoảng hốt sự tình. Không phải, là chính ta dẫn chúng nó trở về. Ôn Chí nói, thật. Tô Hiểu không tin. Ôn Chí gật đầu, thật. Tốt à, tất nhiên là ngươi dẫn chúng nó trở về, vậy liền không chăm cứu. Sửa đúng nồi lẩu a, nói thật, ta còn chưa ăn qua động vật hoang dã đâu. Tô Hiểu trà sắt tay, mắt buốc ánh sáng xanh lục, từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong lật ra một con dao phẫu thuật, liền chuẩn bị ngẫu nhiên tìm một con dã thú cắt 2 khối thịt. Tô Hiểu mặc dù là tại nói đùa, nhưng cử động của hắn vẫn là đem những manh thú kia dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, bị con voi ngăn ở phía sau Bợ Rằng Đồn đột nhiên đi ra, hắn làm ho 2 tiếng, khục. Khục Bợ Rằng Đồn cũng không khách khí, tự mình đi đến Tô Hiểu trước mặt, tại hòm thuốc chữa bệnh bên trong lật ra mấy bình trị thương thuốc, sau đó ôm thuốc, khập khiễng liền hướng bên ngoài lều đi đến. Một bên đi, hắn còn một vừa hùng hùng hổ hổ, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá không đứng đắn. Lớn không đứng đắn, tiểu nhân đồng dạng không đứng đắn. Sững sờ tại nguyên chỗ, Tô Hiểu một mặt mộng nhìn xem từ từ đi xa Bợ Rằng Đồn, hắn quay đầu, mộng bức hỏi Ôn Chí, không phải, lão đầu này người nào nha? Ôi, Bên ngoài lều, Bờ Rằng Đồn nghe đến lại có người gọi hắn lao đầu, nháy mắt ngã một cái ngã gục. An Dở Dê bên này, An Dở Dê đang theo dõi trước mặt Vẹn Cơ Khí ngẩn người. Trải qua hỏi thăm, hắn đã biết Vẹn Cơ Khí trên thân lúc trước phát sinh sự tình, Vẹn Cơ Khí sử dụng liên quan tới thời gian năng lực, đích thật là thời gian tạm dừng. Nhưng cái này loại năng lực, là vì nó dung hợp viên kia năng nguyên chi tâm đương nhiên, năng lực cũng không phải là năng nguyên chi tâm giao cho nó, phải nói, năng nguyên chi tâm chỉ là kích phát Vẹn Cơ Khí nội tại tiềm năng. Có lẽ, lúc trước cầm Vẹn Cơ Khí làm thí nghiệm lúc, Nettis liền đã tại trên người nó làm qua thí nghiệm tương tự, thí nghiệm một bộ phận bất chi bất giác bị giữ lại. Bất quá cuối cùng thí nghiệm khẳng định là không thành công, không phải vậy Vẹn Cơ Khí sớm liền sử dụng cái này loại năng lực, cũng không cần đợi đến dùng năng nguyên chi tâm đi kích hoạt. Thu hoạch được năng lực mới là chuyện tốt, bất quá ngươi cái này loại năng lực tựa hồ mỗi một lần sử dụng, liền sẽ rút ra trong cơ thể ngươi quỷ dị lực lượng, lấy ngươi tình huống trước mắt, mỗi ngày 4 lần đã thuộc về cực hạn. Mặc dù quỷ dị lực lượng có thể khôi phục, nhưng lần sau đừng có lại xúc động như vậy. An Dở Dê chính tại giáo dục Vẹn Cơ Khí, lúc này, liền lấy một mặt bùn loãng Bờ Rằng Đồn trở về. Nhìn thấy Bờ Rằng Đồn trên mặt bùn loãng, An Dở Dê nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, đường trượt, chỉ là ngã một cái. Bờ Rằng Đồn nói, gần nhất không có trời mưa a. Bờ Rằng Đồn nháy mắt sửng sốt, hắn hiện tại mới nhớ tới, hình như gần nhất xác thực không có trời mưa, vậy mình giẫm bùn loãng là chuyện gì xảy ra? Bờ Rằng Đồn có loại dự cảm xấu. Hắn cạo xuống trên mặt bùn, đặt ở trước mũi người người, nháy mắt sau đó, hắn kém chút liền buồn nôn luôn. Là cái nào thất đức ra hỏa tùy chỗ đại tiểu tiện? Đừng để ta bắt được hắn ta nhất định đá nát cái mông của hắn. Bờ Rằng Đồn mắng hai câu, sau đó cũng không có cái gì khí lực mắng. Lúc này, An Dở Dê mới phát hiện sau lưng của hắn tổn thương. Người thụ thương? An Dở Dê hỏi. Bờ Rằng Đồn bất đắc dĩ vung vung tay, không sao, chúng ta bôi chút thuốc liền tốt. Sau lưng ngươi với không tới, ta giúp ngươi a. Còn không đợi Bờ Rằng Đồn cự tuyệt, An Dở Dê đoạt lấy trong tay hắn thuốc, sau đó liền bắt đầu gãi. Làm sao đều là thú dược, người này có thể dùng sao? Có thể dùng, liều lượng đừng quá lớn liền được. Xem ra ngươi thường xuyên dùng những loại thuốc, không phải vậy ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy? An Dở Dê câu nói này nói xong, Bờ Rằng Đồn không có nói tiếp gốc dạng. An Dở Dê cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục truy đến cùng, chỉ là yên tĩnh giúp Bờ Rằng Đồn pha thuốc. Thuốc lao tới một nửa, Bờ Rằng Đồn đột nhiên lướt biến mắt, hoặc kế, ta phía trước như vậy đối ngươi, ta không nghĩ tới ngươi có thể không tính hiểm khích lúc trước, ngươi vẫn là như thế chân thành đợi ta. Ta nói qua, ta chính là ta, chưa bao giờ thay đổi. Đúng vậy à, lúc ấy ta không có lý giải câu nói này, bây giờ nghĩ lại, ta hình như đột nhiên có chút hiểu được, bất quá ta vẫn còn có chút không hiểu ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Ta An Dở Dê đang chuẩn bị giải thích, Bờ Rằng Đồn lại ngồi dậy ngăn cản hắn, hoặc kế, không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không phải muốn biết Mã Hí Đoàn chân tướng sao, ta có thể nói cho ngươi ta biết đạo một bộ phận. Nghe đến Bờ Rằng Đồn cuối cùng nguyện ý đề cập Mã Hí Đoàn sự tình, An Dở Dê mừng rỡ, mặc dù hắn không biết Bờ Rằng Đồn vì sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng tất nhiên hắn nguyện ý nói, An Dở Dê liền nguyện ý nghe. Đến mức nguyên nhân, An Dở Dê có thể không hỏi. Trên giường, Bờ Rằng Đồn ngồi ngay ngắn, chậm rãi mở miệng, ta vẫn cho là ta đệ đệ rất cố chấp, cho nên ta cùng hắn luôn nói không đến cùng một chỗ, hôm nay ta mới phát hiện, nhưng thật ra là ta rất cố chấp. Ngươi làm đến không sai, ta đệ đệ cũng làm đến không sai, các ngươi ít nhất đều dũng cảm phản kháng, mà ta chỉ là một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Có lẽ thời đại thật thay đổi, các ngươi có lẽ thật sự có năng lực thay đổi tất cả những thứ này, ta nghĩ ta cũng là thời điểm thả xuống ta cố chấp. Bờ Rằng Đồn nói đến đây dừng lại một chút, đem ánh mắt nhìn hướng An Dở Dê, cho ngươi kể chuyện xưa à, một cái phát sinh ở Mã Hí Đoàn cố sự, xin lắng hay nghe. Đây là An Dở Dê tại Long Quốc học thành ngữ. Bờ Rằng Đồn chỉnh sửa lại một chút cảm xúc, em hay nói, thời gian rất sớm, có một cái gánh xiếc tên Đoàn là ngu nhân, cái này Mã Hí Đoàn đồng thời không nổi danh, nhưng đoàn trưởng nhưng là cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Có một ngày đoàn trưởng nhặt về một cái bị người vứt bỏ hải tử, đứa bé này lâu dài đi theo gánh xiếc đoàn chạy ngược chạy xuôi, cũng dần dần đem gánh xiếc đoàn trở thành nhà của mình. Hải tử dần dần lớn lên, gánh xiếc đoàn danh khí cũng càng lúc càng lớn, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể giải quyết tấm no. Gánh xiếc đoàn đoàn trưởng già về sau, để nhặt được đứa bé kia kế thừa hắn gánh xiếc đoàn, mà đứa bé này tiếp nhận gánh xiếc đoàn phía sau, liền đem gánh xiếc đoàn chính thức đổi tên là Ngu Nhân Mã Hí Đoàn. Chương 531, Mã Hí Đoàn mới quy tắc. Chương 531, Mã Hí Đoàn mới quy tắc. Ngu Nhân Mã Hí Đoàn thành lập phía sau, Mã Hí Đoàn sinh ý lại còn không bằng phía trước, vì thế đứa bé kia cả ngày lẫn đêm ngủ không yên, bởi vì hắn đã đem Mã Hí Đoàn trở thành chính mình toàn bộ. Mãi đến có một ngày, Mã Hí Đoàn lão đoàn trưởng ngoại ý muốn qua đời, từ ngày đó phía sau, Mã Hí Đoàn sinh ý liền phát triển không ngừng. Mã Hí Đoàn mới tăng nhân viên, cũng nắm giữ các loại sẽ biểu diễn gia thú, mà hết thảy này, tựa hồ cũng chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong làm đến sau đó thì sao? An Dở Dê hỏi. Bờ Rằng Đồn trầm mặc mấy giây, thở dài, về sau đứa bé kia dần dần thay đổi đến cố chấp, đem Mã Hí Đoàn trở thành bệ ngược của mình, hắn không cho phép có người biểu diễn sai lầm, cũng không cho phép có người nói Mã Hí Đoàn nửa câu không tốt nói đến đây, Bờ Rằng Đồn đã lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem Bờ Rằng Đồn bộ dạng, An Dở Dê cũng thở dài một hơi, ta nghĩ cô sự này nói chính là chỗ này Ngu Nhân Mã Hí Đoàn a. Mà ngươi có thể biết rõ cô sự này, chứng minh ngươi tại lao đoàn trưởng tồn tại thời điểm liền đã tại Mã Hí Đoàn. Bờ Rằng Đồn nói, không sai, ta đi theo lao đoàn trưởng thời điểm, so đứa bé kia lớn hơn không được bao nhiêu, cho nên ta đối Mã Hí Đoàn cũng là có tình cảm. An Dở Dê, cái này thật đúng là một cái bất hạnh cố sự. Bờ Rằng Đồn, đúng vậy à, đứa bé kia đã làm sai chuyện. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ thu lại, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến hôm nay dạng này, nếu là lão đoàn trưởng còn ở đó, hắn nhất định sẽ vô cùng đau lòng a. Lão đoàn trưởng, còn ở đó. Vợ rằng đồn lời nói, để An Dở Dê đột nhiên nhíu mày. Vợ rằng đồn nói, ta chỉ hy vọng đứa bé kia có thể vốn nắn sai lầm của mình, ta biết, hắn bản tính cũng không xấu, chỉ là ta không rõ ràng hắn vì sao lại biến thành như bây giờ. Có lẽ hắn mới đầu là có nỗi khổ tâm, nhưng hắn hiện tại sợ rằng đã sớm mất phương hướng bản tâm của mình. An Dở Dê nói, các ngươi thật có thể ngăn cản hắn sao? Vợ rằng đồn trong mắt mang theo khẩn cầu cùng chờ đợi. An Dở Dê cũng không trả lời hắn, bởi vì hắn không xác định kết cục sau cùng là tốt là xấu, đám người bọn họ có thể hay không thông quan đều là vấn đề, căn bản là không có công phu đi vốn nắn Jetsbon sai lầm. Đương nhiên, nếu như đây là thông quan cần phải một vòng, như vậy An Dở Dê vẫn là rất nguyện ý làm. Lại là một ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên từ lều vải khe hở bên trong xuyên thấu, chiếu rọi tại Tô Hiểu trên mặt, Tô Hiểu nháy mắt liền ngồi dậy. Tô Hiểu đưa tay chuẩn bị đi lấy trên bàn chén nước, nhưng đột nhiên hắn ánh mắt dừng ở trên mặt bàn trên một tờ giấy. Tờ giấy? Là cái gì? Tô Hiểu nghi hoặc cầm lấy tờ giấy, phía trên là vài đoạn chữ màu đen thân thể, quy tắc. Mới quy tắc. Trên tờ giấy chính là một chút hoàn toàn mới quy tắc. Quy tắc 1, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi mỗi ngày nhất định phải làm từng bước lên đài biểu diễn. Quy tắc 2, một khi có người thôi diễn, đoàn trưởng Bon có quyền lợi vô điều kiện tiến hành xử lý. Quy tắc 3, đoàn trưởng Bon là đáng giá tín nhiệm, nhưng tại dưới đại bộ phận tình huống, không phải tín nhiệm đoàn trưởng Bon. Quy tắc 4, không nên tùy tiện đặt chân lãnh địa của nó, không cần có bất luận cái gì soi gương cử động, đừng để chính mình xuất hiện trong gương. Quy tắc 5, Ma Hy đoàn tất cả nguồn nước đã gặp phải ô nhiễm, không muốn uống hoặc sử dụng bất luận cái gì nguồn nước. Quy tắc 6, tại bất luận cái gì hai phe thế lực tồn tại dưới tình huống, không muốn thử nghiệm rời đi Ma Hy đoàn, không muốn làm vô vị thử nghiệm. Quy tắc 7, ánh mắt đỏ tươi người không đáng tín nhiệm. Quy tắc 8, đoàn kết là các ngươi duy nhất cơ hội sống sót, vô luận thân ở cái gì hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết chính là hy vọng. Trên tờ giấy, ghi chép 8 đầu quy tắc. Những quy tắc này tựa hồ cũng không phải là xuất từ Jetsbon chi thủ, khẳng định cũng không phải toilet con hàng kia, chẳng lẽ Ma Hy đoàn bên trong còn có mặt khác quỷ dị? Tô Hiểu nhíu mày, không đúng rồi, trừ chính mình những người này, Jetsbon cùng huyết ảnh nên sẽ không phải dành đến nhất cả chứng hào tâm nhắc tới chỉ ra chính mình, nói như vậy nhất định còn có mặt khác quỷ dị. Nếu như những quy tắc này cũng không phải là từ Jetsbon chế định, như vậy phía trước chúng ta nhìn thấy những cái kia quy tắc, có phải là cũng có khả năng cũng không phải là xuất từ Jetsbon. Đậu xanh, thật đúng là như ta phía trước suy đoán như thế, cầm tới quy tắc ngay lập tức, Tô Hiểu liền đem trên quy tắc tin tức tiết lộ cho tất cả người được chọn, có thể không có gì bất ngờ xảy ra, gần như tất cả người được chọn đều lấy được đồng dạng quy tắc. Phía trước, bởi vì phân công khác biệt, cho nên mỗi người cầm tới quy tắc cũng là không giống, nhưng bây giờ, quy tắc tựa hồ thống nhất. Cũng chính là nói, tại tuân thủ phía trước cái kia phần quy tắc dưới tình huống, còn phải tuân thủ hiện tại phần này quy tắc. Buổi sáng thời gian luôn là ngắn ngủi. Buổi chiều, theo khán giả lần lượt vào sân, An Dở Dê chúng người được chọn cũng bắt đầu làm chuẩn bị lên đài biểu diễn. Biểu diễn không thể đình chỉ. Có quy tắc tồn tại, tại không có xúc phạm quy tắc dưới tình huống, người được chọn còn có một tia sinh cơ, nhưng nếu là đình chỉ biểu diễn, như vậy quy tắc cũng liền không có tác dụng, không có đối người được chọn gò bó, đối quỷ dị tự nhiên cũng không có gò bó. Quy tắc nhìn như là tại gò bó người được chọn, kỳ thật cũng là tại bảo vệ người được chọn. Ma Hy đoàn biểu diễn bắt đầu. Jetsbon xuất hiện tại sân khấu bên trên, đối phía dưới khán giả nói ra một đoạn quen thuộc lời dạo đầu, nghe nói, đoạn này lời dạo đầu là do lao đoàn trưởng đích thân biên soạn. Các nữ sĩ tiên sinh bọn họ, hoan nên đi tới ngu nhân Ma Hy đoàn, quan sát trận này đặc sắc tuyệt luân, không có gì sánh kịp, bất khả tư nghị, to gan đặc sắc biểu diễn. Jetsbon nói xong lời dạo đầu, phía dưới từ chủ trì viên tuyên bố tiết mục bắt đầu. Hôm nay cái thứ nhất ra sân biểu diễn, là Mã Lai quốc người được chọn Nhị Kỳ Tạ. Hắn mang tới là khí công biểu diễn. Nhị Kỳ Tạ đứng trên đài, bởi vì lần này biểu diễn như trước vẫn là chỉ có thể từ một mình hắn hoàn thành, không có đồng đội. Nhị Kỳ Tạ nhìn thoáng qua đứng tại dưới đài đồng đội, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ thất lạc, hắn giờ phút này rất hy vọng có thể cùng đồng đội cùng đài biểu diễn, cứ việc những cái kia đồng đội cũng không phải là người được chọn, nhưng bọn hắn cũng là Mã Hy đoàn bên trong nhất người đáng giá tín nhiệm. Nhìn xem đồng đội thờ ơ, Nhị Kỳ Tạ chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực. Hắn chỉ có thể một thân một mình biểu diễn. Nhưng lại tại Nhị Kỳ Tạ chuẩn bị mời khán giả lên đài phối hợp biểu diễn lúc, phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Chính là Mã Hy đoàn bên trong, cùng là khí công sư đồng đội. Lần này, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy tên đồng đội hướng Nhị Kỳ Tạ khẽ mỉm cười, sau đó liền ăn ý bắt đầu phối hợp, mặc dù bọn họ chỉ nói một câu nói, nhưng Nhị Kỳ Tạ lại có thể cảm giác được bọn họ quyết tâm. Bọn họ lên đài đã vi phạm Jetsbon mệnh lệnh. Chờ đợi bọn hắn còn không biết sẽ là cái gì. Nhưng dù cho như thế, bọn họ y nguyên nguyện ý lên đài trợ giúp chính mình, cái này để Nhị Kỳ Tạ có chút cảm động. Các ngươi nhìn qua từng cái trên đài ra sức biểu diễn đồng đội, Nhị Kỳ Tạ nước mắt chảy xuống. Chương 532, ta nguyện ý, vì thế mà chết. Chương 532, ta nguyện ý, vì thế mà chết chảy nước mắt, Nhị Kỳ Tạ cũng gia nhập khí công biểu diễn. Chỉ là, dạng này khiến người cảm động tràn diện, đồng thời không thể duy trì bao lâu. Bởi vì không bao lâu sân khấu bên trên liền tiếp liền xuất hiện ngoài ý muốn, trừ Nhị Kỳ Tạ bên ngoài, tất cả phối hợp hắn biểu diễn đồng đội, toàn bộ đều bởi vì đạo cụ vấn đề chết tại trên đài. Máu tươi hướng chảy bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ sân khấu. Nhìn thấy mà giật mình, Nhị Kỳ Tạ còn căn bản chưa kịp phản ứng, sau đó liền bị chủ trì viên cưỡng chế mời xuống đài. Trận thứ hai biểu diễn là tạp kỹ biểu diễn, lên đài biểu diễn là Văn Lai quốc người được chọn A Bèn. Tại A Bèn lên đài đồng thời, tạp kỹ biểu diễn mấy tên đồng đội cũng đi theo hắn lần lượt đi lên sân khấu. Vừa rồi phát sinh ở sân khấu bên trên một màn A Bèn cũng không biết, cho nên nhìn thấy đồng đội, hắn cũng đánh trong đáy lòng cao hứng. Đứng tại sân khấu bên trên, A Bèn cùng đồng đội ánh mắt tại sân khấu bên trên quét mắt một vòng, bởi vì những cái kia máu tươi quá mức chói mắt, để người không rời mắt nổi con người. Sân khấu bên trên máu tươi thậm chí đều còn chưa kịp thanh lý. Máu tươi biểu thị nguy hiểm, A Bèn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, A Bèn đồng đội cũng cảm nhận được đến từ sân khấu nguy hiểm, có thể kỳ quái là, bọn họ đồng thời cũng không lui lại nửa phần, mà là lựa chọn tiếp tục biểu diễn. Có lẽ trước khi lên này, bọn họ liền đã nghĩ kỹ chính mình kết quả, cho nên cho dù phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng cho dù không sợ. Nhìn thấy khẩn trương A Bèn, đồng đội thậm chí còn phản tới an ủi hắn, không cần sợ hãi, người có rất nhiều loại kiểu chết, lựa chọn chính mình cho rằng đáng giá kiểu chết nhưng thật ra là một kiện chuyện hạnh phúc, chết có ý nghĩa. Quả nhiên, cuối cùng bọn họ cũng toàn bộ đều chết tại sân khấu bên trên. Hôm nay biểu diễn toàn bộ người đều sai lầm. Thân thể bọn hắn bên trên đâm đầy phi đao, tử tướng oanh liệt. Đương nhiên, A Bèn còn sống. Cái thứ ba biểu diễn là ma thuật biểu diễn. Lần này lên đài biểu diễn có hai tên ma thuật sư, một tên là Lucas, mà một tên khác thì là đồng đội, cũng chính là phía trước Mã Hy đoàn bên trong một vị khác ma thuật sư. Tại sân khấu bên trên, Lucas cùng ma thuật sư đồng dạng nhìn thấy cái kia chói mắt máu tươi, Lucas ngược lại là không có cảm giác gì, tên này ma thuật sư trong lòng lại có chút rụt rè. Nhiều như vậy máu tươi, còn chưa khô cạn, sân khấu bên trên giống phát sinh cái gì ma thuật sư nói. Hiện tại rút lui còn kịp. Lucas thiện ý nhắc nhở. Ma thuật sư lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, ta muốn làm một ít chuyện đền bù phía trước sai lầm, ngày hôm qua để ngươi một người lên này, ta rất xin lỗi, xem như ngươi đồng đội, ta có lẽ từ đầu đến cuối cùng ngươi đứng tại cùng trên một đường thẳng, mà không phải vứt bỏ ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt. Hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, làm một tên đồng đội nên làm sự tình. Ngươi không sợ chết sao? Lucas hỏi. Đương nhiên sợ. Ma thuật sư đáp. Lucas lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lên này? Ha ha, ma thuật sư khẽ mỉm cười, so với cái này, ta càng sợ hãi quên chính mình sơ tâm, ta là vì thích ma thuật cho nên mới học ma thuật biểu diễn, ta cũng là bởi vì thích Mã Hí đoàn cho nên mới ở lại chỗ này, chỉ là hiện tại, nơi này tất cả đều để ta cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có cùng đồng đội lên đài biểu diễn giờ khắc này, ta mới có thể rõ ràng cảm nhận được ta còn sống, sống ở ánh mặt trời bên trong, sống ở dưới ánh đèn, mà không phải âm u nơi hẻo lánh bên trong. Ta hiểu được. Lucas không có lại quên ma thuật sư xuống đài. Xem như một tên ma thuật sư, có lẽ có thể chết ở ma thuật biểu diễn quá trình bên trong với hắn mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng những người khác đồng dạng, tại Lucas ma thuật biểu diễn quá trình bên trong cũng xuất hiện ngoài ý muốn, một cái sống bồ câu bị bay lên phía sau thế mà quay đầu đánh út về phía ma thuật sư cái cổ. Còn tốt Lucas xuất thủ kịp thời, may mà ma thuật sư chỉ là cái cổ nhận chút tổn thương, nếu là không có Lucas tương trợ, sợ rằng ma thuật sư sẽ chết tại cái kia con chim bồ câu miệng bên dưới. Ta thiếu ngươi một cái ân tình. Đây là ma thuật sư xuống đài phía trước, cùng Lucas nói câu nói sau cùng. Phía sau Lucas tại trong toilet phát hiện thi thể của hắn. Hắn cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi ngoài ý muốn cùng tử vong. Cuối cùng một chàng biểu diễn là An Giờ Dê tuần thú biểu diễn. An Giờ Dê đã thông qua thôi diễn, trước thời hạn biết sân khấu bên trên tình huống, cho nên đối với bợ rằng đồn muốn cùng hắn cùng tiến lên này, An Giờ Dê vẫn luôn là cự tuyệt. Này, hòa kế, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành cuộc biểu diễn này. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta lên này? Bợ rằng đồn không hiểu. An Giờ Dê giải thích nói, ta nói như vậy ngươi có thể sẽ không tin, nhưng ngươi leo lên cái kia sân khấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hòa kế, ngươi nói ta tin. Vỡ rằng đồn âm thanh bỗng nhiên trầm thấp mấy phần, kỳ thật à, ngươi người này mặc dù có chút thời điểm thường xuyên nói một chút làm cho không người nào có thể lý giải lời nói, nhưng mỗi lần ngươi nói hình như đều trở thành sự thực, cho nên ngươi nói ta sẽ chết, ta tin. Vỡ rằng đồn, nghe ta, không muốn lên đài. Hoặc kế, cảm tạ hảo ý của ngươi cùng nhắc nhở, nhưng hôm nay ta nhất định phải lên đài biểu diễn, có lẽ về sau liền không có cơ hội, ta đối Mã Hy đoàn đã không có lưu luyến, có thể chết ở trên đài cũng tốt, dù sao cũng so chết ở bên ngoài cường. Vỡ rằng đồn nói xong, nhìn hướng An Giờ Dê, hoặc kế, ta nghĩ cầu ngươi một việc. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta, là vì ngươi đệ đệ sự tình a? An Giờ Dê nhíu mày. Ân, không sai, cái gì đều không thể gạt được ngươi hòa kế. Nếu ta nói nếu các ngươi thành công, có thể hay không mang theo ta đệ đệ cùng rời đi? Không thể. Vì cái gì hòa kế? Liền làm ta cầu ngươi. Ngươi đệ đệ muốn đi đâu, không phải từ ngươi đến quyết định sao? Cũng cho chúng ta, có phải là có chút thiếu suy tính? Hòa kế, ta biết chuyện này thiếu cân nhắc, có thể ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chờ chúng ta thành công, chính ngươi mang theo hắn muốn đi muốn lưu tùy theo ngươi. Hòa kế, ngươi biết rõ. Ta không có khả năng lại bồi tiếp hắn. Vỡ rằng đồn đống nhiên thay đổi đến thương cảm. An Dở Dê thấy thế có chút nổi giận, hôm nay cái này sân khấu ngươi liền không phải là đang không thể. Giữ lại mệnh có cái gì không tốt? Không phải là đang không thể. Cắn răng nói ra câu nói này lúc, vỡ rằng đồn âm thanh răng đều đang run rẩy. Hòa kế, ngươi không hiểu, hôm nay cái này sân khấu liền giống như ta một mực đang trôn tránh hiện thực. Hôm nay, ta nghĩ dung cảm một lần, được sao? Ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng mỗi người đều sẽ sợ cùng trôn tránh, không dám phản kháng cũng không phải mất mặt sự tình. An Dở Dê còn muốn lại quên nhủ vỡ rằng đồn. Vỡ rằng đồn lại thấy chết không sợ. Hoặc kế, kỳ thật ta ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch ngươi vì cái gì làm như vậy nguyên nhân. Cái gì? Ngươi đánh roi những dã thú kia, kỳ thật cũng không phải là ngươi tính tình đại biến, ngươi là nghĩ kích phát bọn họ nội tâm cừu hận. Vỡ rằng đồn tiếp tục nói, mà ta đệ đệ duy chỉ có không có chịu ngươi đánh roi, là vì hắn rất có thể sẽ thành vì tất cả dã thú bên trong lãnh tụ, ngươi muốn sáng tạo phe thứ tư trận doanh, đúng không?
Ngươi?
Làm sao An Dở Dê đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Vợ Giảng Đồn. Vợ Giảng Đồn lại hắc hắc cười ngây ngô nói, ta là không quá thông minh, có thể duy trì có chuyện này ta nghĩ đến đấu triệt, bất quá ta cảm thấy ngươi làm như vậy tỷ lệ thành công không lớn, chỉ có ta chết, kế hoạch của ngươi mới có thể 100% thành công, ta nguyện ý, vì thế mà chết GS, 10 chương rốt cục cũng viết xong. 10 chương lỗi chính tả toàn bộ sửa xong, bởi vì là giọng nói biết, lỗi chính tả tương đối nhiều, thứ lỗi. Mệt mỏi tê liệt, chương 533, phe thứ tư trận doanh chương 533, phe thứ tư trận doanh An Dở Dê không cách nào ngăn cản Vợ Giảng Đồn lên này. Vợ Giảng Đồn có không được không làm như vậy lý do. Mặc dù An Dở Dê không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại chính như Vợ Giảng Đồn lời nói, muốn khiến phe thứ tư trận doanh quật khởi, cứu hận là ác không thể thiếu cổ vũ liều. Cuối cùng, tại An Dở Dê ánh mắt phức tạp bên trong, Vợ Giảng Đồn dứt khoát leo lên sân khấu. Tại An Dở Dê thôi diễn kết quả bên trong, Vợ Giảng Đồn nhất định sẽ chết tại sân khấu bên trên, An Dở Dê không cách nào ngăn cản, bởi vì tại thôi diễn bên trong, Vợ Giảng Đồn mỗi lần đều là không giống kiểu chết. An Dở Dê có thể làm, cũng chỉ là phối hợp hắn hoàn thành sau cùng biểu diễn, đây cũng là Vợ Giảng Đồn tâm nguyện. Sân khấu bên trên, bầu không khí rất ngột ngạt, tuần thú biểu diễn lại ngoài ý liệu thành công, chỉ là theo biểu diễn kết thúc, trong tưởng tượng không muốn nhất phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Vợ Giảng Đồn chết tại sân khấu bên trên, chết tại ngày đêm sớm chiều trung đụng một cái hắc tinh tinh trong tay, chết tại hắn kính dâng nửa đời ngu nhân Mã Hí Đoàn. Trên khán đài, quan sát hoàn chỉnh tràng biểu diễn, mắt thấy Mã Hí Đoàn tất cả nhân viên hào phóng chịu chết tình cảnh, người được chọn A Tam Quốc nội tâm có loại khó chịu không nói ra được. Rõ ràng có thể không cần chết. Bọn họ, vì cái gì còn muốn làm như thế? Là vì đem sống hy vọng lưu cho chúng ta sao? Nhưng chúng ta cùng bọn họ rõ ràng quen biết không lâu những người này, thật là hảo ngốc giờ khắc này. Người được chọn A Tam Quốc nhìn thấy tín niệm lực lượng. Hắn cố nén bi phẫn cảm xúc, đem đầu của mình chôn ở ngực bên trong, tận lực không để cho hắn khán giả nhìn ra dị thường của mình. Nhưng người càng sợ cái gì, thường thường liền sẽ đến cái gì. Chờ người được chọn A Tam Quốc chỉnh lý tốt cảm xúc, một lần nữa ngẩng đầu, nên đón hắn, là đồng loạt đến từ bốn phương tám hướng quỷ dị ánh mắt. Mã Hí Đoàn, tuần thú trong tràng. Lồng sắt bên trong giã thú khi biết tất cả Mã Hí Đoàn thành viên toàn biên chịu chết phía sau, bọn họ toàn bộ bi khiếu không chỉ, chúng thiên hận ý phảng phất muốn đem toàn bộ Mã Hí Đoàn bao phủ. Cuối cùng, tất cả Mã Hí Đoàn giã thú toàn bộ mặt hướng Bạch Hổ quỳ xuống, mà cô kia ngập trời hận ý, cũng toàn bộ chuyển vào Bạch Hổ thân trong cơ thể. Trong chốc lát, bị cố này hận ý ảnh hưởng, Bạch Hổ hoàn thành cuối cùng thể biến, nó nắm giữ quỷ dị lực lượng, phe thứ tư trận doanh chính thức tạo thành. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều tại An Dở Dê dự đoán bên trong. Đây cũng là An Dở Dê lần thứ nhất lợi dụng thiên phú mai phục hoàn thành một lần hành động vĩ đại, hắn đích thân sáng tạo ra một cái quỷ dị trận doanh, thấy tận mắt một cái quỷ dị bộc khởi. Kỳ thật, tại lần thứ nhất lên đài biểu diễn lúc, An Dở Dê liền đã bắt đầu chôn xuống mai phục, hắn phát giác đầu kia Bạch Hổ không giống bình thường, cho nên chỉ thị vẹn cơ khí ăn sạch huấn luyện dùng đồ ăn, mục đích đúng là vì thay đổi cái kia phần đồ ăn. Thay đổi đồ ăn tác dụng, ở phía sau thể hiện rất rõ ràng. Những cái kia trong đồ ăn bị dẹp bon động tay chân, chỉ cần những dã thú kia một mực ăn Mã Hí Đoàn đồ ăn, như vậy liền sẽ bị áp chế nhân tính, Bạch Hổ cùng những dã thú khác vô luận như thế nào cũng chạy không thoát dẹp bon khống chế. An Dở Dê chính là phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ từ đó trở đi liền thay đổi thức ăn của bọn họ, phóng thích dấu ở nó trên người chúng nhân tính. Về sau, An Dở Dê trong lúc vô tình nghe đến những dã thú kia phát ra tiếng người, An Dở Dê cũng càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Nói trắng ra, An Dở Dê từ vừa mới bắt đầu, trong đầu liền đã có một cái kín đáo toàn bộ kế hoạch này thực hiện thoạt nhìn rất khó, trên thực tế không một chút nào đơn giản. Bất quá, phe thứ tư trận doanh liền tính không có An Dở Dê cũng sẽ hình thành, chỉ là vấn đề thời gian, An Dở Dê làm chỉ là đem thời gian này trước thời hạn. Khán đài, Tô Hiểu đem tất cả người được chọn tụ tập tại nơi này. Còn sống tất cả người được chọn đều tới. Tô Hiểu, Tô Chí, An Dở Dê, Lucas, người được chọn A Tam Quốc, người được chọn Sách Liệt Quốc, Mã Lai Quốc người được chọn Nhị Kỳ Tạ cùng Văn Lai Quốc người được chọn A Bèn. Người được chọn Sách Liệt Quốc lúc này như cũ thần trí không rõ. Mã Lai Quốc người được chọn Nhị Kỳ Tạ tổn thất một cánh tay. Người được chọn A Tam Quốc nhận chút kinh hãi, vừa rồi hắn bị khán giả phát hiện thân phận, nếu không có hát tướng quân tại, sợ rằng hắn hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Tại chính thức bắt đầu tụ tập manh mối phía trước, Tô Hiểu chợt phát hiện, đoàn người mình bên trong hình như lại thiếu mất một người. Ước đáng quốc Keji hình như không có tới. Tô Hiểu nói. Mọi người trầm mặc không nói. Hiển nhiên là đều đã phát hiện vấn đề này. Rất có thể, hắn cũng đã An Dở Dê cao mày. Cái này sao có thể? Chúng ta đều biết rõ quy tắc, khẳng định sẽ không phạm sai lầm. Keji mặc dù đóng vai chính là tiểu xỉu, nhưng hắn không phải cũng lấy được quy tắc sao? Mã Lai Quốc người được chọn Nhị Kỳ Tạ nói. An Dở Dê tiếp tục nhíu mày. Hôm nay, trừ bác sĩ thú y bên ngoài, chúng ta gần như toàn bộ đều lên đài tiến hành biểu diễn. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật tiểu xỉu cũng cần lên đài, nhưng chúng ta hôm nay lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. An Dở Dê đại lao. Ngươi nói là Keji hắn vi phạm quy tắc? Không, hẳn không phải là hắn vi phạm quy tắc. An Dở Dê lắc đầu phòng đoán nói, hẳn là có ai lợi dụng quy tắc giết chết hắn. Lợi dụng quy tắc giết chết hắn? Nhị Kỳ Tạ một tay vào đầu, không hiểu nhiều. Ta nghĩ, ta có lẽ biết nguyên nhân. Lúc này, một bên trầm mặc Văn Lai Quốc người được chọn Á Bèn thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, ta rút đến thiên phú là B cấp thiên phú tử vong hồi phóng. Nó có thể nhìn thấy phó bản bên trong người nào đó tử vong toàn bộ quá trình, ta vốn cho rằng cái thiên phú này sẽ là vô dụng gần gà, không nghĩ tới thế mà còn có thể cử đi điểm công dụng. An Dở Dê đại lao nói không sai, Keji đích thật là chết, chết tại Zetsubon trong tay, Zetbon lợi dụng quy tắc đem Kezi điểm ấn tượng xuống đến thấp nhất, sau đó không nhìn quy tắc giết chết hắn. Điểm ấn tượng là cái gì? Nị Kỳ ta hỏi. À Ben lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là liên quan tới tiểu sử quy tắc bên trong đồ vật. Nị Kỳ ta nói, huynh đệ, ta cảm giác ngươi cái thiên phú này rất như bức à, có thể nhìn thấy người tử vong toàn bộ hành trình, làm sao sẽ chỉ là bê cấp? Mỗi lần phó bản chỉ có thể nhìn một người. À Ben cười khổ nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy như bức sao? Ha ha, làm ta không nói. Nị Kỳ ta xấu hổ một tay vào đầu. Các vị, hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta cần đoàn kết lại cộng đồng hoàn thành khiêu chiến, hy sinh không thể tránh được, bất quá vì thắng lợi cuối cùng, ta cảm thấy chúng ta phải học được hướng về phía trước nhìn. Tô Hiểu đột nhiên tới một phen thanh tĩnh phát biểu. Tiếng nói vừa ra, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Cảm nhận được không khí đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh, Tô Hiểu có chút xấu hổ, tốt xấu cho điểm phản ứng à, các ngươi không nói lời nào là có ý gì? Tô Hiểu ca ca, mặc dù ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta ủng hộ ngươi. Ôn Chí dẫn đầu cho Tô Hiểu điểm khen. An Dở Dê trên bả vai vẹn cơ khí cũng mười phần cổ động, nói thật hay, nói đến rượu, nói đến hết sinh tuyệt. Nghe đến Ôn Chí cùng vẹn cơ khí phát biểu, những người khác cũng cuối cùng có phản ứng, không tự chủ được gật đầu. Đối Tô Hiểu lời nói bày tỏ đồng ý, hiện tại chúng ta đồng bộ một cái tin tức a. Tô Hiểu đề nghị. An Dở Dê gật đầu, vừa bạn, ta đang chuẩn bị cho các ngươi kể chuyện xưa. Cái gì cố sự? Mọi người không hiểu. An Dở Dê thần bí nói, một cái liên quan tới ngu nhân mã hí đoàn cố sự. Ngu nhân mã hí đoàn cố sự. Tốt ta. Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Vừa nghe đến An Dở Dê muốn kể chuyện xưa, Ôn Chí cao hứng đưa đến băng ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, trong tay liền kém đến đem hạt dưa. Nàng một mặt mong đợi ngẩng đầu nhìn An Dở Dê, chờ đợi An Dở Dê bắt đầu kể chuyện xưa. Nhìn thấy Ôn Chí không kịp chờ đợi bộ dáng, An Dở Dê trên bả vai vẹn cơ khí kêu lên, Ôn Chí muốn nghe cố sự. Ôn Chí muốn nghe cố sự. Ôn Chí hướng vẹn cơ khí vẫy tay, tiểu anh, nhanh đến trong lượt đến, ta ôm ngươi nghe. Đánh bebe. Đánh bebe. Vẹn cơ khí không muốn rời đi An Dở Dê bả vai, vỗ cánh, đáp lại nói, đồng đốc. Đồng đốc. Thử. Ngươi mắng chửi người không phải hảo hải tử, không chơi với ngươi. Ôn Chí chu môi, không cao hứng. Vẹn cơ khí, quỷ hẹp hỏi. Quỷ hẹp hỏi. Thử. Không ôm ngươi, ta ôm ta bịp đi. Ôn Chí quay đầu qua, ôm lấy một bên phấn hồng chưa tỉ tỉ, tỉ tỉ không nhịn được đắc ý hừ nhẹ hai tiếng, giống là nói, nhìn đi, chủ nhân thích nhất vẫn là ta. Ôn Chí cùng vẹn cơ khí náo kịch, để nguyên bản nặng nề bầu không khí nhiều một tia vui sướng, mọi người chỉ cảm thấy nén ở trong lòng tảng đá tựa hồ không có nặng như vậy. Lúc này, An Dở Dê cũng nói về liên quan tới ngu nhân mã hí đoàn cố sự. Cố sự này chính là bợ rằng đồn rằng cái kia cố sự. Ước chừng 10 phút phía sau, nghe xong An Dở Dê nói cố sự, những người khác lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tôi hiểu cao mày nói, nếu như cố sự bên trong đứa bé kia chính là Zetsbon lời nói, như vậy cố sự này bên trong hình như tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ gì? Ta làm sao không có cảm giác có điểm đáng ngờ a? Nị Kỳ tạ vào đầu. À Ben nói đùa, ngươi cái gì đẳng cấp, tôi hiểu đại lao cái gì đẳng cấp, ngươi có thể cùng tôi hiểu đại lao so sao? Nị Kỳ tạ nói thật có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Tôi hiểu nói ra tự mình phát hiện điểm đáng ngờ, đầu tiên, gánh xiếc đoàn lao đoàn trưởng nhặt về Zetsbon không có vấn đề, có thể chẳng lẽ lao đoàn trưởng liền không có chính mình hài tử sao? Nếu như lão đoàn trưởng có chính mình hài tử, hắn để một cái nhặt được hài tử kế thừa mã hí đoàn, như vậy chính hắn hài tử lại đi đâu? Vấn đề này bợ rằng đồn không có đề cập qua, ta cũng không có hỏi, ta hỏi đoán chừng cũng hỏi không đến kết quả. An Dở Dê giải thích nói, bất quá vấn đề này ta cũng nghĩ qua, có thể lấy trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, không cách nào xác định lão đoàn trưởng có hay không hài tử. Chúng ta trước không quản lão đoàn trưởng có hay không chính mình hài tử chuyện này, ta còn có một cái điểm đáng ngờ, ngu nhân gánh xiếc đoàn liền tính đổi tên là ngu nhân mã hí đoàn, nhưng sinh ý lại một chút cũng không có khởi sắc. Nhưng vì cái gì từ khi lão đoàn trưởng sau khi qua đời, ngu nhân mã hy đoàn lại đột nhiên có danh khí đâu? Ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, mà còn lão đoàn trưởng chết tựa hồ cũng có vấn đề. Theo bợ rằng đồn miêu tả, lão đoàn trưởng tử vong tựa hồ đồng thời không bình thường. Nói như vậy, thật giống như hai chúng ta còn có chút bí ẩn không có giải ra, trong nhà vệ sinh cái kia quỷ dị đến cùng là lai lịch gì, từ đầu tới đuôi chúng ta cũng đều không rõ ràng. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, dẹp bon chỗ ở, tựa hồ chúng ta còn không có đi tìm a. Đáp án có lẽ liền nút ở nơi đó. An Dở Dê nói. Tô Hiểu đề nghị, như vậy đi. Chúng ta chia binh hai đường, một đường đi tìm Zetbon, một đường đi toilet, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Tô Hiểu đề nghị rơi xuống, Lucas nhấc chân liền chuẩn bị đi ra ngoài, ta đi tìm Zetbon. An Dở Dê nhíu nhíu mày, Zetbon xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đi chung với ngươi. Ân. An Dở Dê muốn đi theo, Lucas cũng không cự tuyệt. Chúng ta cũng muốn cùng đi. Nị Kỳ Tạ cùng A Bèn cũng nhộn nhịp nhấc tay, muốn cùng An Dở Dê cùng đi. Các ngươi ở lại chỗ này tựa hồ cũng không an toàn. An Dở Dê nhìn thoáng qua Nị Kỳ Tạ cùng A Bèn, gật đầu nói, liền vậy cùng chúng ta cùng đi thôi. An Dở Dê, Lucas mang theo Nỉ Kỳ Tạ cùng A Bèn rời đi phía sau, Tô Hiểu cũng chuẩn bị mang theo Ôn Chí, người được chọn A Tam Quốc cùng người được chọn Sách Liệt Quốc đi hướng toilet. Nhưng Ôn Chí rất hiển nhiên lại cũng không muốn đi toilet. Ôn Chí đùa bỡn hai cây ngón trỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Tô Hiểu ca ca, ta muốn đi tìm Đại Bạch Miêu chơi, có thể chứ?" Đại Bạch Miêu là Ôn Chí cho Bạch Hổ lấy ngoại hiệu. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đã biết phe thứ tư trận doanh sự tình, bất quá hắn cũng không rõ ràng, phe thứ tư trận doanh đến cùng có thể hay không trợ giúp bọn họ. Vấn đề này, đoán chừng liền An Dở Dê cũng không dám 100 cam đoan. Bất quá, An giờ dê sáng tạo phe thứ tư trận doanh, cũng không phải là muốn tìm trợ giúp của bọn nó, mà là muốn dùng phe thứ tư trận doanh đến chế hành hai phe còn lại trận doanh. Có phe thứ tư trận doanh xem như kiềm chế, thông quan sát suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ liên tục, Tô Hiểu gật đầu đồng ý, ngươi đi đi, đừng có chạy lung tung, chờ giải quyết xong nơi này sự tình, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Hiểu cảm thấy, liền tính Bạch Hổ hận Mã Hí Đoàn bên trong mọi người, nhưng nó duy nhất không sẽ hận chính là Ôn Chí, Ôn Chí tạm thời đi nó nơi đó, sắp thực so đi theo bên cạnh mình an toàn. Tốt ta. Cảm ơn Tô Hiểu ca ca, Tô Hiểu ca ca tốt nhất. Gặp Tô Hiểu đồng ý, Ôn Chí khoa tay múa chân, nàng hưng phấn đến chạy tới ôm một hồi Tô Hiểu bắt đùi, sau đó nhảy nhảy nhót nhót liền hướng Bạch Hổ vị trí tuần thú trang chạy đi. Nhìn xem Ôn Chí vui vẻ bóng lưng rời đi, Tô Hiểu nhíu nhíu mày. Mã Hí Đoàn bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, muốn có được phe thứ tư trận doanh trợ giúp, có lẽ Ôn Chí sẽ trở thành mấu chốt. Hiện thực thế giới bên trong, cuối cùng lại đến toàn bộ phó bản khẩn trương nhất kích thích phân đoạn sao? Có thể hay không thông quan liền nhìn tối nay. Mẫu thân, ta thật khẩn trương. Mẫu thân, đừng nói nữa đầu tôm nam, ta cũng rất khẩn trương. Ha 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 ha. Học được mạng lưới nóng ngạnh ra trường, thật chân thực mặc dù ta cảm thấy dựa vào Tô Hiểu đại lao những này người được chọn thông quan không có vấn đề, nhưng nếu là có thể được đến Bạch Hổ trợ giúp lời nói, đoan trường thông quan sẽ càng dễ dàng một chút. Nghĩ ra được Bạch Hổ trợ giúp nào có dễ dàng như vậy, An Dở Dê làm tất cả, tương đương với đã xóa bỏ Bạch Hổ đối hắn hảo cảm, Bạch Hổ đối An Dở Dê tồn tại hiểu lầm, sẽ không xuất thủ hỗ trợ thật đúng là nói không tốt. Ôn Chí tiểu khả ai không phải đi tìm Bạch Hổ sao? Xem ra, Tô Hiểu đại lao đây là làm hai tay chuẩn bị a, hắn đồng ý Ôn Chí đi tìm Bạch Hổ là có nguyên nhân. Vừa đến nếu là Bạch Hổ không muốn hỗ trợ, như vậy Ôn Chí ở tại Bạch Hổ bên cạnh hẳn là tương đối an toàn. Thứ hai, vạn nhất Ôn Chí có thể có biện pháp để Bạch Hổ hỗ trợ, cái kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ chẳng diện. Chương 534, chân dung bên trong ba người chương 534, chân dung bên trong ba người Lucas cùng An Dở Dê bên này. Zebon chỗ ở cũng không lớn, chỉ bất quá làm An Dở Dê cùng Lucas tới gần cái kia lều vài lúc, bọn họ cảm thấy trong lều vải truyền đến lạnh lẽo hàn ý đứng tại trước lều, Lucas đám người cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là chờ lấy bắt đầu thôi diễn An Dở Dê mở to mắt. Không bao lâu, An Dở Dê mở to mắt, trong ánh mắt của hắn hiện ra lo âu đồng đậm, Zebon hình như không ở bên trong hình như có đồ vật tại ngăn cản ta tiếp tục đẩy đi xuống diễn, cho nên đi vào phía sau chúng ta gặp phải cái gì? Ta giờ phút này cũng vô pháp xác định cái kia, vậy chúng ta còn muốn đi vào sao? À Ben nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ hãi. Nhi Kỳ Tạ cũng run rẩy âm thanh, muốn, nếu không chúng ta trước đi tìm Tô Hiểu đại lão, giải quyết xong bên kia lại tới. Nhìn xem À Ben cùng Nhi Kỳ Tạ bộ dạng, An Dở Dê nhíu nhíu mày, hắn cũng đang suy tư đến cùng muốn hay không đi vào. Bất quá lúc này, tiếng bước chân từ bên thai chuyển đến, bọn họ dương mắt xem xét, Lucas đã đi vào cái kia lều vải. Thấy thế, An Dở Dê chỉ có thể vây tay nói, chúng ta cũng đi vào đi. Gặp Lucas cùng An Dở Dê đều tiến vào trong lều vải. À Bèn cùng Nhị Kỳ Tạ liền tính sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Lucas cùng An Dở Dê sau lưng. Tiến vào trong lều vải, An Dở Dê ánh mắt tại trong lều vải vừa đi vừa về tạo động. Trong lều vải rất đen, bất quá lúc này có một vệt ánh trăng tiến vào lều vải, tại hắc ám nâng lên một vệt quang minh. Trong lều vải có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều, đều là một chút phổ biến sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Lúc này, Lucas cầm lên một bức treo trên tường chân dung, nhìn thấy bức họa kia giống, An Dở Dê đột nhiên cảm nhận được một trận không hiểu khiếp sợ. Cho ta xem một chút. An Dở Dê từ Lucas trong tay muốn qua chân dung, sau đó nhờ ánh trăng đánh giá đến trên bức họa người. Trên bức họa tổng cộng có 3 người, một người trung niên cùng 2 đứa bé. Trong đó một đứa bé hai đầu lông mày cùng Zebon rất giống, mà đổi thành một đứa bé chân dung, bị người dùng sáp màu đùa ác bôi thành màu đỏ máu. Bên trái đứa bé này hẳn là khi còn bé Zebon, có thể còn lại 2 người là ai? An Dở Dê cầm họa như sa vào suy nghĩ, người trung niên chẳng lẽ chính là cố sự bên trong lão đoàn trưởng? Cái kia một cái khác bị xóa đi hài tử là ai? An Dở Dê có chút nhắm mắt, chuẩn bị tìm kiếm trong lều vải mặt khác manh mối, nhưng bị dị sự tình phát sinh, trong tay hắn chân dung thế mà tại ngăn cản hắn tiến hành thôi diễn. Cái này An Dở Dê cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá lúc này, Lucas lại đem một bản nhật ký đồng dạng đồ vật giao cho An Dở Dê trong tay. Trong ngăn kéo tìm tới, khả năng sẽ có manh mối. Lucas nói. An Dở Dê tiếp nhận nhật ký, đang chuẩn bị mở ra, có thể bên ngoài lều vang lên một đạo tiếng bước chân, lại làm cho An Dở Dê không khỏi nín thở. Hắn trở về. An Dở Dê nhíu mày nhắc nhở. Nhị Kỳ Tạ vào đầu, An Dở Dê đại lão, người nào trở về? Nhị Kỳ Tạ vừa dứt lời, hắn liền cảm giác bên ngoài lều tiếng bước chân biến mất, tựa như là có một đạo nhân ảnh đột nhiên dừng ở bên ngoài lều. Lúc này, Nhị Kỳ Tạ cùng Á Bèn thở mạnh cũng không dám, Lucas cũng phát hiện dị thường, hắn duỗi tay nắm chặt phẫu thuật đao ác ý, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Liên tại An Dở Dê mấy người đã chuẩn bị kỹ càng nên đón chiến đấu kế tiếp lúc, mấy người chợt phát hiện, đứng tại bên ngoài lều người đột nhiên không có động tĩnh, không biết có phải hay không là đã rời đi. Lucas hướng An Dở Dê ném đi một ánh mắt. An Dở Dê chậm rãi lắc đầu, ra hiệu bên ngoài lều người cũng không hề rời đi. Lucas một lần nữa nắm chặt dao phẫu thuật. Nhưng vào lúc này, một đầu giống như ảnh tử cánh tay đột nhiên từ bên ngoài lều rối vào, cánh tay bị kéo đến rất dài, dẫn đầu chộp tới cách cửa gần nhất A Bèn. An Dở Dê đại lão, cứu, cứu ta. Bị ảnh tử cánh tay bắt lấy A Bèn, thân thể của hắn ngược lại bị bắt ra lều trại, hắn liền chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng cầu cứu. Thấy được A Bèn bị ảnh tử cánh tay bắt lấy, An Dở Dê cùng Lucas không do dự trực tiếp liền đuổi theo, mà Nhị Kỳ Tạ tại sửng sốt mấy giây sau, cũng nhấc chân đuổi theo. Bên ngoài lều, Zebon nắm lấy A Bèn cái cổ, mặt của hắn dữ tợn đến cực điểm, nhìn thấy đuổi theo ra lều vài An Dở Dê ba người. Thanh âm của hắn có chút phẫn nộ, là ai cho phép các ngươi xuất hiện ở đây? Chân tướng thật trọng yếu như vậy, chẳng lẽ ta nghĩ bảo hộ Mã Hí đoàn có sai sao?
Không sai, chỉ là ngươi dùng sai phương thức.
An Dở Dê nói.
Ha ha, dùng sai phương thức. Các ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào cùng ta cảm động thân thụ, có tư cách gì nói những này?
Thu tay lại a, Zebon, ngươi đã phạm vào quá nhiều sai lầm.
Ha ha, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn hủy nó, ta tuyệt không cho phép.
Zebon chẳng thèm ngó tới đem không có chút nào uy hiếp hạ bèn ném qua một bên, sau đó hóa thành một đoàn bóng đen, thần tốc hướng An Dở Dê đánh tới. Ta chán ghét có người đem ta trở thành đồ đần. Chỉ có thể ta đùa bỡn người khác, không có người có thể đùa bỡn ta.
Zebon e ngại An Dở Dê đại não, cho nên hắn đem An Dở Dê trở thành cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu.
Làm tổn thương ta chủ nhân, ngươi tính cái dễ hành nào?
Ngươi tính cái dễ hành nào?
Gặp Zebon nghĩ muốn thương tổn An Dở Dê, vẹt cơ khí chừng hai mắt, mắt đỏ bên trong bắn ra một đạo laser.
Nhưng mà, đạo này laser lại bị Zebon tránh thoát, không có người nào có thể ngăn cản ta, liền xem như quỷ dị cũng không được.
Zebon tốc độ rất nhanh, nhanh đến vẹt cơ khí đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Vẹt cơ khí quạt cánh ngăn tại An Dở Dê trước người, có thể một giây sau liền bị Zebon đập bay ra ngoài.
Liên tính ngươi tuyệt đỉnh thông minh lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chờ đợi ngươi cũng chỉ có tử vong.
Zebon đưa ra một cái tay, đem tay nhắm ngay An Dở Dê. Tại cái tay này dưới ảnh hưởng, An Dở Dê phát hiện mình không gian xung quanh giống như là bị phong tỏa đồng dạng, không cách nào động đậy.
Cái này, đây là cái gì quỷ dị lực lượng?
An Dở Dê ngạc nhiên tại Zebon lực lượng, bởi vì tại cố lực lượng này bên trong, hắn đồng thời không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là cảm giác được một cỗ về nhà ấm áp.
An Dở Dê giống như là rơi vào một vùng tăm tối.
Hắc ám bên trong, vô số mảnh vỡ ký ức đổ vật không ngừng tại trước mắt hắn vượt qua, những ký ức này mảnh vỡ đã không cách nào chắp vá, không cách nào góp thành một đoạn hoàn chỉnh hồi ức.
Đây đều là Zebon hồi ức.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
An Dở Dê muốn biết được càng nhiều tin tức, nhưng đột nhiên những ký ức kia mảnh vỡ hóa thành lợi kiếm hướng hắn đánh tới, mắt thấy An Dở Dê sẽ chết tại những ký ức này mảnh vỡ phía dưới, thời khắc mấu chốt, An Dở Dê đột nhiên thoát ly cái kia mảnh hắc ám thanh tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, An Dở Dê liền thấy Lucas chính ngăn tại trước người mình.
Lucas mở miệng, ngươi không có việc gì.
Không sao, Lucas, đa tạ.
An Dở Dê biểu lộ ngưng trọng nói, Lucas, ta cần ngươi hỗ trợ ngăn chặn hắn, ta cần một chút thời gian chỉnh lý trong đầu tin tức chương 535, kỷ mạch chương 535, kỷ mạch hôm nay người nào cũng không thể ngăn cản ta.
Bị Lucas ngăn cản, Zebon ánh mắt ấm lãnh, lúc đầu nghĩ từng bước một kéo sụp đổ các ngươi, để các ngươi chết tại sân khấu bên trên, đã các ngươi một lòng tự tìm cái chết, vậy ta trước thời hạn thành toàn các ngươi.
Lucas, xem ra ngươi vẫn là không có nghĩ kỹ nên làm gì lựa chọn.
Ngươi nói sai, ta đã sớm cho qua ngươi đáp án.
Lucas lạnh nhạt nói.
Zebon con mắt nhắm lại, Lucas, đây chính là đáp án của ngươi.
Ngươi làm một quyết định ngu xuẩn.
Zebon hóa thành một đạo hắc ảnh lướt về phía Lucas, lại bị Lucas trong tay giao phẫu thuật cứ thế mà bước lui.
Lúc này, gặp Lucas tạm thời hỗ trợ ngăn chặn Zebon, An Dở Dê cuối cùng có thời gian nghiêm túc ngồi xuống, sâu chối tất cả tìm kiếm được manh mối.
Giả như chân dung bên trong đứa bé kia là lão đoàn trưởng thân sinh, như vậy hắn hiện tại có khả năng nhất sẽ ở chỗ nào?
Vừa bọn Zebon sử dụng bị dị lực lượng bên trong, vì cái gì ta sẽ cảm giác được một loại thích?
Loại này thích giống như là một loại thân tình, máu mủ tình thâm thân tình.
Sáng tạo phe thứ tư trận doanh cần chính là cực hạn hận, mà Zebon sử dụng bị dị lực lượng lại hoàn toàn ngược lại, cố lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi đâu?
An Dở Dê ánh mắt không tự giác nhìn hướng trong tay nhật ký, có lẽ đáp án liền giấu ở trong này.
An Dở Dê lúc này đã suy luận ra ngu nhân Mã Hí đoàn chân tướng đại khái, chỉ là có chút chi tiết địa phương, còn không thể hoàn toàn xin kết hợp lại.
An Dở Dê chỉ có thể gửi hy vọng ở trong tay nhật ký,
mang theo phức tạp tâm tình. Có hy vọng, có thất vọng, An Dở Dê lật ra bản kia nhật ký, theo nhật ký nội dung không ngừng biểu hiện ra tại An Dở Dê trước mặt, An Dở Dê trên mặt cũng dần dần xông lên kinh hỉ.
Tô Hiểu bên này,
Tô Hiểu lúc này đang cùng bóng đỏ máu đàm phán.
Tô Hiểu nói, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta hợp tác sao?
Làm sao?
Ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện hợp tác ngươi thế mà cự tuyệt ta.
Bóng đỏ máu, nhân loại, hiện tại cũng không phải ta nghĩ hợp tác với ngươi, mà là ngươi muốn cùng ta hợp tác
ngươi đến lấy ra thành ý của ngươi đến.
Bóng đỏ máu bị Tô Hiểu cái này lão lục hố sợ. Hiện tại hết sức cẩn thận.
Ngươi thế nào còn không tin người đâu?
Tô Hiểu phiền muộn, tất cả mọi người là người thông minh, có yêu cầu gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.
Tất nhiên là ngươi cầu ta, cái kia giữa chúng ta nếu muốn thành lập quan hệ hợp tác, ngươi đến thỏa mãn ta một cái điều kiện.
Nói thẳng,
ta muốn nhìn thấy Zebon thi thể.
Không có vấn đề.
Ân.
Cái này
đáp ứng.
Bóng đỏ máu cảm thấy ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, ngươi làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy?
Các ngươi có thể làm đến sao?
Ngươi trước đừng quản có thể làm được hay không, ngươi liền nói đáp ứng nhanh hay không a.
Bóng đỏ máu,
ta muốn là thi thể của hắn, ta muốn nhìn hắn chết ở trước mặt ta.
Được a, ta đáp ứng ngươi.
Tô Hiểu cười nói, có thể tất nhiên là hợp tác, cùng có lợi mới là mục đích của chúng ta, ngươi có phải hay không cũng phải đáp ứng chúng ta một việc.
Ngươi nói đi, chuyện gì?
Nhìn thấy Zebon thi thể phía sau, ngươi phải nghĩ biện pháp để chúng ta rời đi.
Đương nhiên không có vấn đề.
Đúng, hình như còn có một việc.
Tô Hiểu nói.
Bóng đỏ máu nói, còn có chuyện gì?
Ta cảm thấy ngươi thành ý không đủ.
Ân.
Nghe đến Tô Hiểu nói như vậy, bóng đỏ máu đột nhiên sửng sốt, bóng đỏ máu nội tâm, chẳng lẽ
ta căn bản không có cách nào để bọn họ rời đi bị phát hiện.
Bóng đỏ máu cho Tô Hiểu mở chỉ là ngân phiếu khống.
Nếu là nó thật có năng lực làm cho nhân loại rời đi nơi này, đoán chừng cũng sẽ không một mực dựa vào đầu độc nhân loại tới lôi kéo tín đồ. Tiến vào Ma Hy đoàn người là không cách nào rời đi. Khán giả cũng tốt, Ma Hy đoàn thành viên cũng được. Những cái kia rời đi khán giả cũng cuối cùng rồi sẽ về tới đây. Đây là bọn họ số mệnh, cũng là những cái kia nhân loại liều chết phản kháng nguyên nhân căn bản. Bóng đỏ máu còn tưởng rằng là Tô Hiểu phát hiện nó nói dối, có thể Tô Hiểu nói nhưng là một chuyện khác. Tất nhiên chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ đi ra cùng ta gặp một lần. Ngươi muốn ta cùng ngươi gặp một lần. Bóng đỏ máu tự nhiên biết Tô Hiểu nói là có ý gì, Tô Hiểu muốn gặp chính là bản thể của nó. Chỉ cần ngươi đem Zetsubon thi thể mang đến, ta tự nhiên sẽ đích thân đi ra gặp ngươi. Bóng đỏ máu không trả lời thẳng vấn đề này. Tô Hiểu khen như mày, sờ lên cằm, ngươi sẽ không liền gặp cũng không dám để ta gặp a. Ngươi dạng này để ta rất chất vấn ngươi thực lực a, đương nhiên sẽ không. Nguyên bản do dự bóng đỏ máu đống nhiên thoải mái nhanh đáp ứng, tất nhiên chúng ta muốn hợp tác, vậy ta là phải lấy ra thành ý của ta đến. Bóng đỏ máu nói xong, một đạo vặn vẹo mơ hồ ảnh tử liền từ tấm gương bên trong đi ra, đạo này ảnh tử cùng phía trước những cái kia nô lệ đồng dạng. Mặc dù vặn vẹo mơ hồ thân thể Tô Hiểu nhìn không rõ ràng, nhưng Tô Hiểu có thể cảm giác được, trước mặt huyết ảnh mang tới không giống bình thường cảm giác. Có lẽ, đây chính là nó bản thể. Tô Hiểu nhếch miệng mỉm cười, nhân loại chúng ta hợp tác bình thường sẽ bắt tay, dùng cái này để diễn tả hợp tác vui vẻ. Ngươi muốn cùng ta bắt tay? Bóng đỏ máu 10 phần hoài nghi. Huyết ảnh ảnh tử hoài nghi có trá, dù sao cùng lão lục giao tiếp vẫn là cẩn thận mới là tốt, mặc dù Tô Hiểu là cái nhân loại, nhưng hắn làm lên lão lục, bóng đỏ máu đều không phân rõ hắn đến cùng là người là chó. Ngươi sẽ không là đang sợ ta một cái hèn mọn nhân loại nhỏ bé a? Gặp bóng đỏ máu do dự bất định, Tô Hiểu nhịn không được rêu cợt nói. Bóng đỏ máu, sao, làm sao có thể? Bóng đỏ máu cảm giác phải tự mình loại này thời điểm không thể sợ, cái này nếu là sợ về sau còn thế nào lan lộn, bóng đỏ máu lúc này vẫn là quyết định cùng Tô Hiểu cái này lão lục bắt tay. Bóng đỏ máu kiên trì đi tới Tô Hiểu trước mặt. Nhìn xem Tô Hiểu khỏe miệng cười bị ổi, nó từ đầu đến cuối có một loại dự cảm xấu, bất quá lúc này nó đã không cách nào đổi ý nó tay cùng Tô Hiểu nắm ở cùng nhau. Bóng đỏ máu, dựa theo nhân loại các ngươi quy củ, ta có phải là đến nói một câu hợp tác vui vẻ? Ngươi còn rất hiểu nha. Tô Hiểu nết miệng cười một tiếng. Ngươi đang cười cái gì? Tô Hiểu khỏe miệng cười bị ổi để bóng đỏ máu rất sợ, nó nắm xong tay liền chuẩn bị muốn chui về tấm gương, nhưng Tô Hiểu lại nắm lấy tay của nó không thả. Các loại, ngươi thật giống như mạch tượng có vấn đề bóng đỏ máu. Tô Hiểu nhíu mày nghiêm túc nói, đậu phộng, thì mạch. Đợt, ngày hôm qua thiếu một chương đã bổ, bao gồm hôm nay hai chương tổng cộng 3 chương. Cảm tạ lật sẻn tiên phẩm tiểu đồng bọn đưa ra hai cái đại thần chứng nhận. Mặt khác, vô cùng cảm tạ su 7EE tiểu đồng bọn đưa tới 3 cái lễ vật chi vương, cảm tạ ủng hộ và yêu mến. Cái thứ nhất lễ vật chi vương 10 chương đã hoàn thành, mời kiểm tra và nhận. Tiếp xuống hai cái lễ vật chi vương cùng mặt khác lễ vật thiếu chương, tác giả sẽ lần lượt bổ sung. Chương 536, bất luận cái gì lão lục, đều đem bị đem ra công lý. Chương 536, bất luận cái gì lão lục, đều đem bị đem ra công lý. Bóng đỏ máu. Bóng đỏ máu sử sốt. Bóng đỏ máu nội tâm, bệnh tâm thần a. Ta mẹ nó một cái quỷ dị từ đâu tới hỉ mạch, đừng quá không hợp thói thường tốt sao? Ngươi đúng là hỉ mạch. Tô Hiểu lặp lại nói. Bóng đỏ máu im lặng nói hiệu nói vượng. Làm sao có thể ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Tô Hiểu tuét miệng nói, ta nói hỉ mạch là có tốt chuyện phát sinh, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia ý tứ. Cái này còn tạm được. Bóng đỏ máu thở dài một hơi, vừa rồi nó kém một chút liền thành vừa dù liền. Ngươi nói là chuyện gì tốt? Bóng đỏ máu hiếu kỳ hỏi. Lập tức mặt trái của ngươi sẽ thay đổi cao. Bóng đỏ máu, đây coi là chuyện gì tốt? Ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Tô Hiểu tiếp tục nói, tiếp lấy má phải của ngươi sẽ trở nên cùng má trái đồng dạng cao. Bóng đỏ máu lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là ngươi nói chuyện tốt. Đây là cái gì chuyện tốt ta? Đây đương nhiên là chuyện tốt, tả hữu mặt đồng dạng cao tối thiểu là đối xứng, không phải vậy cao thấp mặt nhìn xem nhiều khó chịu a. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, thừa dịp bóng đỏ máu còn không có kịp phản ứng, trực tiếp đem một cái đại bức đầu đánh vào trên mặt của nó. Bóng đỏ máu bối rối. Tô Hiểu tiến lên trước, chững chạc đàng hoàng lắc lư nói, ngươi thấy rõ sao, vừa rồi gió hình như có chút lớn. Ngươi có phải hay không còn muốn nói, là gió đánh mặt ta đúng không? Bóng đỏ máu cũng không đốc, lúc ấy liền kịp phản ứng, ta vốn cho rằng ngươi nói hợp tác là xuất phát từ chân tâm, không nghĩ tới ngươi lại là lợi dụng hợp tác dẫn ra ta chân thân. Bóng đỏ máu có chút nổi giận. Lúc này, Tô Hiểu đông nhiên hô, các loại. Trước đừng núp đích. Bóng đỏ máu. 3. Tô Hiểu lại là một cái đại bước đầu đánh vào bóng đỏ máu má phải trên má, hô. Hiện tại cuối cùng là đối xứng. Vừa rồi cao thấp mặt ngươi cũng không biết có nhiều xấu. Đồ chết tiệt. Ngươi chơi với lửa. Đừng nóng giận a, ngươi liền nói ta tính toán có đúng hay không a. Chuẩn đại gia ngươi. Ấy, đại gia, sao ngươi lại tới đây? Tô Hiểu đống nhiên hướng bóng đỏ máu sau lưng hô. Ân. Bóng đỏ máu nghi hoặc quay đầu. Ba. Tô Hiểu trực tiếp nhảy lên hướng nó đầu một cái bạo trừ. Lần này, bóng đỏ máu triệt để nổi giận. Chết tiệt lão lục. Ngươi tự tìm cái chết. Bóng đỏ máu cắn răng nghiến lợi quay đầu, liền chuẩn bị tìm Tô Hiểu tính sổ sách, có thể nó lại thấy được, Tô Hiểu đã không biết xấu hổ núp ở Hắc tướng quân sau lưng. Hắc tướng quân, thả chó cắn nó. Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, Hắc tướng quân nháy mắt liền hướng bóng đỏ máu vọt tới một nửa, Hắc tướng quân đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, chủ nhân nói là thả chó cắn nó, chính mình vì cái gì chỗ xuống yếu? Tính toán, không quản nhiều như vậy. Dù sao hiện tại cũng đã xuống tới, không đem nó cái mông cắn nát, làm sao xứng đáng chủ nhân tài bồi. Đối cắn nát nó cái mông chuyện này, hát tướng quân việc nghĩa chẳng từ nan. Hoa hoa hoa, hát tướng quân há mồm hướng bóng đỏ máu phát ra quái điều quái khiếu. Âm thanh rơi xuống, lần này lại không có tác dụng, bởi vì bóng đỏ máu đã sớm đoán được hát tướng quân lại muốn lập lại chiêu cũ, cho nên trước thời hạn che lên lỗ tai của mình. Lại muốn dùng chiêu này xuất kỳ bất ý, bất quá lần này ta cũng sẽ không lại không có chút nào phòng bị. Bóng đỏ máu chính vui mừng chính mình trốn qua một kiếp, nhưng sau một khắc, tiểu bạch hùng xuất hiện tại phía sau của nó, đặt mông liền đem nó cho đỉnh bay ra ngoài. Lão lục, đều là lão lục, ta hận lão lục, hận thấu lão lục. Bị tiểu bạch hùng húc bay đến toilet trên tường, bóng đỏ máu đối với nó loại này lão lục hành động rất là phẫn nộ. Bóng đỏ máu từ dưới đất bò dậy, đột nhiên cảm giác cái mông có một chút đau, quay đầu nhìn lại, khá lắm. Nó trực tiếp khá lắm, nguyên lai là hát tướng quân chẳng biết lúc nào lại gắt gao cắn cái mông của nó. Hát tướng quân đối với nó cái mông nhe răng trợn mắt cắn xé, giống như là muốn đem nó nguyên cái mông đều cho cắn xuống đến. Nhân loại làm lão lục ta nhịn, ngu ngốc chó làm lão lục ta nhịn không được. Bóng đỏ máu đưa tay liền hướng hát tướng quân bắt đi, hát tướng quân lại rất thông minh, trực tiếp từ bỏ cắn xé, mười phần linh hoạt né tránh tay của nó. Gặp hát tướng quân chủ động buông lỏng ra chính mình cái mông, bóng đỏ máu còn tưởng rằng cuối cùng là thoát khỏi hát tướng quân, có thể để nó nghi ngờ là vừa rồi nó là bên trái cái mông đau, hiện tại bên phải cái mông thế mà cũng đau. Bóng đỏ máu lại lần nữa nghi hoặc quay đầu, lúc ấy liền tức nổ tung. Hát tướng quân thế mà còn cắn cái mông của nó. Vừa rồi cắn là phân nửa bên trái cái mông, hiện tại đổi vị trí, thế mà cắn lên nửa bên phải cái mông. Tiện. Quả thực so với người còn tiện. Chết tiệt lão lục. Bọn họ tất cả đều là theo ngươi học. Bóng đỏ máu ánh mắt phẫn nộ quét về phía Tô Hiểu, liền trước hết giết ngươi, sau đó lại chậm rãi trừng trị nó bọn họ. Bóng đỏ máu cuối cùng tìm tới mấu chốt của vấn đề. Nó đưa ra một cái huyết sắc bàn tay lớn liền hướng Tô Hiểu bắt đến. Đối mặt huyết sắc bàn tay lớn, Tô Hiểu toét miệng một mặt cười bị ổi liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đỏ máu. Tại Tô Hiểu sắc bị huyết sắc lớn tay nắm lúc, bóng đỏ máu đột nhiên dừng động tác lại, có trá. Khẳng định có trá. Bóng đỏ máu đột nhiên không dám tùy tiện công kích Tô Hiểu. Bởi vì lấy Tô Hiểu lão lục phẩm chất riêng, tại hắn nhếch miệng cười thời điểm nhất định liền không có tốt chuyện phát sinh, tục ngữ nói, Tô Hiểu cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Ngươi đến cùng đang cười cái gì? Đang cười cái gì? Nói cho ta, mau nói cho ta biết. Bóng đỏ máu đều muốn hỏng mất, nhìn thấy Tô Hiểu khỏe miệng cười bị ổi đều nhanh muốn có bóng ma tâm lý. Bất quá, Tô Hiểu cũng không có cho nó đáp án. Tô Hiểu vẫn mặt mỉm cười nhìn chằm chằm nó, chằm chằm đến nó tê cả da đầu, chằm chằm đến nó mất lý trí, chằm chằm đến nó quên mình mới là quỷ dị. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt lão lục. Bóng đỏ máu lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí quên hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng còn tại sau lưng, nó lúc này trong đầu liền suy nghĩ một vấn đề. Người trước mắt vì cái gì có thể tiện như vậy? Có thể là nó vấn đề này còn không nghĩ tới đáp án. Hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng đã xuất hiện ở phía sau lưng của nó. Hát tướng quân cắn thận của nó, tiểu bạch hùng cưỡi tại trên đầu nó khóa cổ của nó. Gặp bóng đỏ máu suy nghĩ vấn đề nghĩ không núp ních tí nào, Tô Hiểu đều kinh hãi. Đậu xanh, không phải là thấy ngu chưa? Dạng này thế mà cũng không động một cái, chạy à? Tô Hiểu là thật không nghĩ tới, chính mình lao lục lực uy hiếp có thể như thế cường, mạnh đến bóng đỏ máu cũng không dám tùy tiện công kích. Nhưng mà, liền tại Tô Hiểu cho rằng bóng đỏ máu có thể được hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng nhẹ nhõm nắm lúc, bóng đỏ máu đột nhiên hình như nghĩ thông suốt. Bóng đỏ máu hưng phấn nói, ta hiểu được. Ta biết ngươi vì cái gì có thể như vậy tiện. Các ngươi thế giới nhân loại chỉ có 3 loại người. Nam nhân, nữ nhân cùng lão lục, mà ngươi chính là nhất loại sau. À, ha ha, nghe đến bóng đỏ máu đáp án, Tô Hiểu khỏe miệng nhịn không được kéo ra, ngươi thật đúng là một thiên tài, Tú Nhi, không hổ là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới à. Tô Hiểu đang muốn cho bóng đỏ máu cơ trí vô tay, lúc này, bóng đỏ máu lại đột nhiên hất ra trên thân hắc tướng quân cùng tiểu bạch hùng, lao thẳng tới hắn mà đến. Bất luận cái gì lão lục, đều đem bị đem ra công lý. Ta đau khổ luyện tập 2 năm rưỡi, chính là vì hôm nay. Tất cả lão lục toàn bộ đi chết đi. Bóng đỏ máu đột nhiên liền chỉnh bên trên trong hiện thực danh nhân danh ngôn. Nhưng làm Tô Hiểu lôi đến không nhẹ. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bóng đỏ máu cũng đã xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt, bóng đỏ máu vươn tay cánh tay, năm ngón tay hóa thành năm đạo máu tươi đánh út về phía Tô Hiểu miệng cùng cái mũi. Bóng đỏ máu hẳn là nghĩ không chế hắn. Bất quá, bóng đỏ máu vừa hụt, bởi vì Tô Hiểu dưới chân lập tức xuất hiện một đầu ảnh tử hắc tuyến, chớp mắt liền đem Tô Hiểu cho rời đi bóng đỏ máu sau lưng. Cái thứ ba quỷ dị cuối cùng xuất hiện nhìn thấy nhân ngẫu xuất thủ, bóng đỏ máu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, duy nhất để nó cảm thấy bất ngờ là nhân ngẫu sử dụng loại này năng lực quỷ dị. Dịch chuyển không gian. Bóng đỏ máu cuối cùng phải nghiêm túc, mới vừa rồi bị Tô Hiểu đùa bỡn càng thảm, hiện tại nghiêm túc liền càng hung tàn. Nhân loại, ta lập tức liền sẽ để ngươi cũng không cười nổi nữa. Ôi 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 ôi, chỉ dựa vào bọn họ, hôm nay cứu không được ngươi. Ngươi lão lục hành động, dừng ở đây rồi. Bóng đỏ máu quay người mặt hướng Tô Hiểu. Thân thể của nó không ngừng bặm mẹo, toàn thân máu tươi bắt đầu điên cuồng hướng dưới mặt đất nhỏ xuống, mà theo những cái kia máu tươi nhỏ xuống, toàn bộ toilet mặt đất rất nhanh liền hiện đầy máu tươi. Thậm chí, những cái kia máu tươi giống như là có ý thức, thần tốc hướng trên tường, bồn rửa tay bên trên nhuộm dần bao trùm, tốc tốc tại trong toilet sáng tạo ra một cái hoàn toàn do máu tươi bao phủ không gian. Cái này vẫn chưa xong, trên mặt đất máu tươi cực tốc cổ động, cái này đến cái khác bóng đỏ máu toàn bộ đứng lên. Nhìn thấy bóng đỏ máu bắt đầu làm thật, trốn tại cách đó không xa xem trò vui người được chọn A Tam Quốc, lôi kéo người được chọn sách liệt quốc hướng Tô Hiểu nhích lại gần. Vào toilet lúc, Tô Hiểu vốn là để hắn cùng người được chọn sách liệt quốc trốn tại cửa ra vào xem kịch liền được, mà bây giờ, xem kịch cũng thành cao nguy chức nghiệp, bởi vì hắn phát hiện, toilet xuất khẩu đã bị máu tươi hoàn toàn bao trùm. Những cái kia máu tươi bên trong còn đưa ra vô số huyết thủ, chỉ cần có người tới gần, trực tiếp liền sẽ bị kéo vào máu trong ao. Tôi hiểu đại lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toilet bị nó cho chắn mất, chúng ta không ra được. Người được chọn A Tam Quốc có chút sợ, dù sao là lần đầu tiên tham gia quái đàm phó bản, tâm lý tố chất khó tránh khỏi không quá quan. Nếu mà so sánh, người được chọn Sách Liệt Quốc hiển nhiên liền phải bình tĩnh rất nhiều. Người được chọn Sách Liệt Quốc lúc này đần độn tựa như một cái thạch đầu nhân, không lộ vẻ gì, tự thân cũng sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Tô Hiểu quay đầu, nhìn người được chọn A Tam Quốc cùng người được chọn Sách Liệt Quốc một cái, lông mày của hắn hơi nhíu, hắn bản ý là để hai người không đếm xỉa đến, chỉ là hiện ở loại tình huống này, tựa như là không có cách nào làm đến. Các ngươi theo sau lưng ta, không nên cách ta quá xa, không phải vậy ta không có cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Tô Hiểu nói. Người được chọn A Tam Quốc đỡ người được chọn Sách Liệt Quốc, nói, đi, bất quá hắn trường hợp này có thể không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ân, biết. Lúc này, người được chọn Sách Liệt Quốc chính là một cái vương hữu. Bất quá người được chọn A Tam Quốc lại không có muốn bứt bỏ hắn ý nghĩ, mặc dù mang theo hắn có chút khó khăn, nhưng người được chọn A Tam Quốc vẫn là nghĩ thử một chút. Tại Tô Hiểu cùng người được chọn A Tam Quốc đang lúc nói chuyện, hai đạo ảnh tử cũng trực tiếp liên tiếp đến người được chọn A Tam Quốc cùng người được chọn Sách Liệt Quốc dưới chân. Trong toilet, theo toàn bộ toilet biến thành màu đỏ máu, toàn bộ không gian phảng phất cũng bắt đầu bặm mèo. Tô Hiểu, người được chọn A Tam Quốc cùng người được chọn Sách Liệt Quốc trong mắt đỏ tươi đã hoàn toàn nghiền ép đen nhánh, đỏ tươi kinh khủng thần tốc tăng lên. Đỏ tươi sẽ ảnh hưởng nhận biết. Nhận thức nút vặn cuối cùng là biến thành nó nô lệ. Đây mới là nó thực lực chân chính, nó cũng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Tô Hiểu cảm nhận được trong mắt dị thường, loại này dị thường liền thiên phú đều không thể miễn dịch, hắn tại chỗ này cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì đây là một loại dị biến, cũng không phải là quỷ dị công kích. Thú hổ, Tô Hiểu giờ phút này đã mất đi thiên phú che chở. Tại hắn lựa chọn cùng mọi người đoàn kết nhất trí đối kháng quỷ dị thời điểm, liền đã trong lúc vô tình tuân thủ quy tắc 8. Quy tắc 8, đoàn kết là các ngươi duy nhất cơ hội sống sót, vô luận thân ở cái gì hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết chính là hy vọng. Quy tắc 8 bản thân không có vấn đề gì, đối với Tô Hiểu đến nói nhưng là cả bẫy. Xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Kéo quá lâu đối ta không có gì tốt chỗ. Tô Hiểu dưới chân máu tươi sền sệt, dẫm rất không thoải mái, Tô Hiểu lơ đãng cúi đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào trên mặt đất máu tươi đã nhuộm đỏ hắn ống quần, vẫn một mực đang hướng bên trên leo lên. Lúc nào bị máu tươi nhiễm đỏ ống quần, Tô Hiểu không hề hay biết, Tô Hiểu nghĩ nhấc chân, có thể chân của hắn tựa như là bị một bàn tay lớn giữ chặt đồng dạng, căn bản không nhấc lên nổi. Dần dần, Tô Hiểu trong đầu xuất hiện một loại tiêu cực ghét chiến tranh cảm xúc. Hắn bắt đầu chất vấn bước vào toilet đến cùng phải hay không chính xác. Nó rất cường đại, thật không có cách nào chiến thắng nó. Chúng ta vì cái gì còn muốn phản kháng? Thật mệt, tốt mệt mỏi, sớm biết bị vây ở chỗ này còn không bằng trở về thật tốt ngủ mở giấc, chúng ta thật sự có khả năng sẽ thành công sao? Tô Hiểu đứng tại chỗ, máu tươi ngay lúc sắp hướng cổ của hắn chỗ rung mánh lao tới, thời khắc mấu chốt, Nhân Ngẫu phát hiện Tô Hiểu dị thường. Nhân Ngẫu lau mắt, trong mắt nước mắt lạch cạch bắt đầu rơi xuống, rơi tới trên mặt đất nước mắt tạo thành đen nhánh tâm tình tiêu cực tại Tô Hiểu dưới chân ngất nhiễm, là Tô Hiểu tranh thủ đến không đủ một mở không gian. Đỏ tươi tạm thời bị tâm tình tiêu cực ngăn cản tại bên ngoài, Tô Hiểu rơi xuống vạn trượng cảm xúc nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Ta vừa rồi làm sao vậy? Tỉnh táo lại Tô Hiểu nhìn thoáng qua liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian Nhân Ngẫu, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những cái kia máu tươi lại thần không biết bị không hay ảnh hưởng tới tâm tình của ta, để ta không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Trước mắt bóng đỏ máu là có thủ đoạn, Tô Hiểu đều kém chút trúng chiêu. Tốt tại Nhân Ngẫu kịp thời vì hắn giải trừ nguy cơ. Bất quá, Tô Hiểu cũng phát hiện, mặc dù Nhân Ngẫu trên thân tâm tình tiêu cực có thể cách ly máu tươi ăn mòn, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, Nhân Ngẫu lực lượng cùng nó có chênh lệch không nhỏ, cho nên loại này chống lại đồng thời duy trì không được bao lâu. Hắc tướng quân, Tiểu Bạch Hùng, Nhân Ngẫu, các ngươi cùng tiến lên. Tô Hiểu biết không thể lại kéo dài thời gian, tựa hồ càng hướng xuống kéo, chính mình chịu ảnh hưởng liền sẽ càng nhiều. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hắn liền cảm thấy trong đầu truyền đến kịch liệt như kim châm, là loại kia dị biến tại ảnh hưởng hắn. Tại Tô Hiểu trong đầu như kim châm phát sinh lúc, Tô Hiểu sau lưng, người được chọn A Tam Quốc lúc này cũng rũ cụp lấy đầu, trong lòng hắn cũng đầy đầy đều là xa suốt cảm xúc. Người được chọn A Tam Quốc bên cạnh, người được chọn Sách Liệt Quốc như khôi lỗi di chuyển bộ pháp, hắn đi vòng qua người được chọn A Tam Quốc trước người, đưa trong tay đoạn đao giơ cao, nhắm ngay đầu của hắn. Chương 537, Hà Vi cự nhân chương 537, Hà Vi cự nhân giờ phút này, người được chọn Sách Liệt Quốc con mắt tràn ngập đỏ tươi, hắn không tại là chính hắn, càng giống là trong cơ thể có một cái ác ma đang thao túng hắn hành động. Hắn không bị khống chế, không cách nào ngăn cản chính mình. Hắn đem đoạn đao nhắm ngay người được chọn A Tam Quốc, đỉnh đầu treo lấy một cái lưỡi dao, người được chọn A Tam Quốc nhưng cũng không phát giác dị thường, chỉ vì hắn lúc này chính hãm sâu tiêu cực cảm xúc bên trong, căn bản không có phát hiện người được chọn Sách Liệt Quốc dị thường hành động. Người được chọn A Tam Quốc tình huống bên này tự nhiên cũng đưa tới Tô Hiểu chú ý, bất quá còn không đợi Tô Hiểu tiến lên cứu người, xung quanh bóng đỏ máu những cái tiên nô lệ liền giữ tận hướng hắn đánh tới. Người được chọn Sách Liệt Quốc đã hoàn toàn bị nó khống chế, nếu là không ngăn cản hắn, sợ rằng không có chút nào phòng bị người được chọn A Tam Quốc sẽ mất mạng tại chỗ. Lúc này Hắc tướng quân, Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngâu chính cùng bóng đỏ máu bản thể đánh nhau, không dành bận tâm người được chọn A Tam Quốc, cho nên Tô Hiểu chuẩn bị tính toán để nút trong bóng tối Hắc Miêu nhiệt thân. Nhưng liền tại Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng Hắc Miêu lá bài tẩy này lúc, người được chọn A Tam Quốc lại đột nhiên từ tiêu cực cảm xúc bên trong kéo ra đi ra, hắn rốt cục là cảm thấy cố kia sát ý lạnh như băng. Người được chọn A Tam Quốc mở mắt ra một khắc này, lúc ấy liền bị người được chọn sách liệt quốc quỷ dị biểu lộ giật nảy mình, đặc biệt là nhìn thấy trong tay hắn nắm chắc không biết ở đâu ra đòn đao, người được chọn A Tam Quốc càng là trong lòng siết chặt. Ngươi muốn làm gì? Người được chọn A Tam Quốc hoảng sợ bản năng muốn lui lại, nhưng từ tại mặt đất bên trên những cái kia sền sệt máu tươi hạn chế hắn hành động, hắn không cách nào di động nửa phần. Sách liệt quốc huynh đệ, ta có thể không có nghĩ qua muốn hại ngươi, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta sao? Người được chọn A Tam Quốc suy đoán người được chọn sách liệt quốc là bị nó khống chế, cho nên muốn thông qua đánh tình cảm bài đến tỉnh lại hắn một điểm lý trí. Hành động này mặc dù rất ngu ngốc, nhưng dưới loại tình huống này cũng không còn cách nào khác. Khoan hãy nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thật đúng là làm ra một chút mang tính then chốt tác dụng. Người được chọn sách liệt quốc trong tay đoàn đao cực tốc rơi xuống, nhưng lại tại sắp muốn đâm xuyên người được chọn A Tam Quốc đầu lúc, người được chọn sách liệt quốc lại ngoan cường dựa vào một tia lý trí, ngăn cản bi kịch phát sinh. Người được chọn sách liệt quốc gắt gao nắm lấy đoàn đao, tay trái tay phải cùng một chỗ nắm chặt chuôi đao, sử dụng ra bú sữa mẹ lực muốn ngăn cản đoàn đao rơi xuống. Hán! Không thể! Không thể chết nguyên bản mà không thay đổi người được chọn sách liệt quốc trong miệng, lúc này đứt quãng phát ra âm thanh, chỉ là âm thanh quá nhỏ, người được chọn A Tam Quốc nghe không rõ lắm. Ta không muốn giết hắn. Không nên ép ta câu nói này, người được chọn A Tam Quốc nghe rõ. Có thể người được chọn A Tam Quốc lại nghe được người được chọn sách liệt quốc đầy mặt giữ tờ nói, giết hắn. Giết hắn. Không giết hắn ngươi liền phải thay hắn đi chết. Không, ta không người được chọn sách liệt quốc cự tuyệt. Một bên, nhìn xem người được chọn sách liệt quốc tự biên tự diễn, lẩm bẩm, người được chọn A Tam Quốc phán đoán hắn hoặc là nhân cách phân liệt, hoặc là có những vật khác đang thao túng thân thể của hắn. Rất rõ ràng, cái sau khả năng càng lớn. Người được chọn A Tam Quốc giờ phút này có chút tuyệt vọng, ta cả đời này như giống trên băng mỏng, ta còn có thể đi đến thông quan sao? Người được chọn A Tam Quốc hãm sâu máu triều, không cách nào hoàn thành tự cứu, chỉ có thể đem cái mạng nhỏ của mình, cực tại người được chọn sách liệt quốc duy nhất giữ lại cái kia lý trí bên trên. Đang nhìn người được chọn sách liệt quốc trên mặt biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa vài chục lần phía sau, người được chọn A Tam Quốc vốn cho rằng sẽ xuất hiện kết quả gì, có thể người được chọn sách liệt quốc lại đột nhiên không có động tĩnh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lý trí thắng. Ta là không là được cứu. Người được chọn A Tam Quốc không biết nên kinh hãi hay là nên thích, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm người được chọn sách liệt quốc, nhưng đột nhiên, người được chọn sách liệt quốc trong tay còn không thu lên đoàn đao, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng ánh mắt hắn đâm tới. Nhìn qua cực tốc tại trong con mắt phóng to đoàn đao, thân thể bị máu tươi gò bó người được chọn A Tam Quốc căn bản làm không được tránh né, chỉ có thể vô ý thức nhắm mắt lại, tiếp thu tàn khốc vận mệnh cướp đi hắn tất cả. Người được chọn A Tam Quốc vốn cho là mình một giây sau liền sẽ máu thịt bé bét, chết đột ngột tại chỗ, nhưng đợi chừng mấy giây cũng không có cảm nhận sâu sắc truyền đến. Nghe nói cơ thể người nhận được trọng đại tổn thương lúc, thân thể trong nháy mắt là không cảm giác được đau, đây là thân thể đặc thù phòng ngự cơ chế, khó trách ta không có cảm giác nào có thể không thống khổ chút nào chết, kết quả đã được cho là viên mãn. Người được chọn A Tam Quốc không muốn mở to mắt, muốn chết tại loại này không có cảm giác thống khổ bên trong, nhưng lúc này, một vệt ấm áp lại phun đến trên mặt của hắn. Người được chọn A Tam Quốc cảm nhận được dị thường, mở to mắt. Sau đó hắn liền thấy thẳng đứng hướng phía sau ngã đi người được chọn sách liệt quốc. Nhìn xem ngã xuống đất người được chọn sách liệt quốc, người được chọn A Tam Quốc một mặt một bức, không phải muốn giết ta sao, làm sao ngươi còn ngã xuống trước, tốt xấu giết xong ta lại giúp ta, cho ta thông mái. À, không đối, con mắt của ta hình như không có việc gì, ta còn có thể thấy được, thân thể cũng không đau. Ta căn vốn không có thụ thương. Người được chọn A Tam Quốc phản ứng chậm nửa nhịp. Hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ nằm dưới đất người được chọn sách liệt quốc, hắn cái này mới xác nhận trên mặt mình máu tươi cũng không phải là chính mình, mà là người được chọn sách liệt quốc. Trên mặt đất, người được chọn sách liệt quốc trên cổ có một đạo rất sâu vết cắt, mà hung khí hẳn là trong tay hắn cái kia đem dao nhỏ. Phát sinh cái gì? Hắn giết chết chính hắn. Một bức người được chọn A Tam Quốc càng thêm một bức, vừa rồi tình huống như thế nào hắn căn bản không có can đảm nhìn, dẫn đến phát sinh cái gì hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn hẳn là không thể thoát khỏi nó khống chế, không cách nào ngăn cản nghĩ muốn giết người xúc động, cho nên lựa chọn tự sát, dùng cái này loại phương thức đến bảo toàn người mệnh. Tô Hiểu xuất hiện tại người được chọn A Tam Quốc bên cạnh, giải thích nói, xem ra hắn còn một mực nhớ kỹ ngươi ân tình người. Ân tình nghe đến Tô Hiểu giải thích, người được chọn A Tam Quốc đột nhiên có chút trầm mặc, có thể ta căn vốn không muốn hắn báo đáp, ta làm như vậy chỉ là muốn để chính mình không thẹn với lương tâm mà thôi, ta cũng chỉ là nghĩ tất cả mọi người có thể còn sống quen thuộc liền tốt. Tô Hiểu không nói thêm gì, vỗ vỗ người được chọn A Tam Quốc bà bay. Người được chọn A Tam Quốc đột nhiên quay đầu hỏi, Tô Hiểu đại lão, có phải là thông quan số lần càng nhiều đối với sinh tử liền càng chết lặng, cho nên nhìn thấy đồng bạn tử vong mới sẽ thờ ơ? Chết lặng là thật, thờ ơ cũng là thật. Tô Hiểu nghiêm túc hồi đáp, bất quá cũng không phải là ta bản tính như vậy, chỉ là muốn đi đến càng xa, liền nhất định phải để chính mình biến thành cự nhân. Cự nhân người được chọn A Tam Quốc chưa từ bỏ ý định hỏi, Tô Hiểu đại lão, hà vi cự nhân? Gặp người được chọn A Tam Quốc nghiêm túc như thế, Tô Hiểu không có lại chính diện trả lời, vấn đề này, giữ lại lần sau lại trả lời ngươi đi, chúng ta bây giờ cũng không có thời gian thảo luận những này. Tô Hiểu vừa dứt lời, xung quanh những cái kêu bóng đỏ máu nô lệ cũng đã lại lần nữa hướng hắn cùng người được chọn A Tam Quốc đánh tới. Meo meo một tiếng đột ngột vang lên mèo kêu, để nhào lên huyết nô vì đó mà ngừng lại. Lập tức từng cái cực kỳ xấu xí huyết nục quái vật liền từ trên mặt đất đứng lên, số lượng không thể so với những cái kia huyết nô ít. Tại những cái kia huyết nô quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ, Tô Hiểu trên bả vai xuất hiện một cái toàn thân tối tăm, khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạng hắc miêu nơi trái tim trung tâm thỉnh thoảng tính lóe ra hồng quang, trong ánh mắt cũng tràn đầy nê hồng mê miễn khoa học kỹ thuật tia sáng. Hắc Miêu Lucy liền như thế ngồi ngay ngắn ở Tô Hiểu trên bờ vai, nhưng mà nó trên người tán phát ra cường đại quỷ dị uy áp, để những cái kia huyết nô nhộn nhịp do dự, không dám lên phía trước. Bóng đỏ máu bản thể tựa hồ cũng cảm nhận được Hắc Miêu tồn tại. Nó hất ra Hắc Tướng Quân ba cái quỷ dị dây dưa, trực tiếp xuất hiện tại đám kia huyết nô trước mặt, quỷ dị. Làm sao có thể, ngươi cái này lão lục còn có át chủ bài. Bóng đỏ máu cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này Hắc Miêu mang cho nó cảm giác nguy hiểm mấy liệt, vậy mà so Hắc Tướng Quân ba cái quỷ dị còn nhiều hơn. Trên người ngươi còn cất giấu bao nhiêu thứ? Ngươi đừng quản còn cất giấu thứ gì, ngươi liền nói ngươi hiện tại sợ hay không a? Tô Hiểu vẫn là bộ kia tiện hề hề dáng dấp. Bóng đỏ máu nói không hoảng hốt khẳng định là giả dối, nhưng nói rất sợ hình như lại không có như vậy sợ, không nghĩ tới ngươi thế mà chỉ là một nhân loại, bên cạnh thế mà chứa chấp nhiều như thế vì ngươi bán mạng quỷ dị, ngươi đến cùng là ai? Thật muốn biết ta là ai? Tô Hiểu nhếch miệng, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, nghe cho kỹ. Bóng đỏ máu rửa hai lắng nghe. Tô Hiểu gần từng chữ một, ta là ngươi ba ba. Nói xong, Tô Hiểu còn không đợi bóng đỏ máu giận dữ, trực tiếp lại hừ một câu, hừ, ta không có ngươi loại này toàn thân xương phản dáng dấp bị tử. Tô Hiểu nói xong, hướng bóng đỏ máu lễ phép dựng thẳng lên một ngón giữa, thanh này bóng đỏ máu tức giận đến kém chút hiện trường nôn ra máu 3 lít. Ngươi cho rằng quỷ dị nhiều liền có thể từ nơi này rời đi sao? Ôi 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 ôi, nhân loại các ngươi đều có một cái bệnh chung, đó chính là ngu xuẩn cùng ý nghĩ hao huyền, ngươi cũng không gì hơn cái này. Bóng đỏ máu giữ tận nói, tất nhiên ngươi muốn chơi, cái kia ta liền bồi ngươi thật tốt chơi tiếp, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Bóng đỏ máu chỉ số IQ không hề thấp, hắn đã nhìn ra Tô Hiểu mặc dù bên cạnh quỷ dị đông đảo, nhưng hắn lại không thể thoát khỏi chính mình quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Liên tính một chọi bốn nó không hề chiếm ưu thế, có thể chỉ cần kéo tới Tô Hiểu hoàn thành dị biến một khắc này, nó liền có thể không cần tốn nhiều sức thắng được trận này đánh cờ, mà Tô Hiểu bên người mấy cái quỷ dị tự nhiên cũng không tại có đủ lý hiếp. Thậm chí, nó còn có thể thu cái này mấy cái quỷ dị. Cái này mấy cái quỷ dị lực lượng đều không kém. Nếu là thu bọn họ, nho nhỏ Mã Hy đoàn liền không còn là mục tiêu của nó. Ngu xuẩn lão lục, ta đến cảm tạ ngươi vì ta làm giá ý. Bóng đỏ máu một bên đắc ý nghĩ đến, một bên chỉ huy huyết nô nhào về phía huyết nục quái vật, trong lúc nhất thời, huyết nô cùng huyết nục quái vật chém giết ở cùng nhau, huyết nục văng tung tóe. Giờ phút này, huyết nô là tại chính mình sân nhà, cho nên ngã xuống lại sẽ một lần nữa ngưng tụ đứng lên, cái này cùng huyết nục quái vật có đủ năng lực tái sinh, có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, song phương mặc dù các có tổn thất lại có thể bỏ qua không tính. Hắc Tướng Quân, Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngẫu về tới Tô Hiểu bên cạnh. Tô Hiểu đã nhìn ra bóng đỏ máu là tại trì hoãn thời gian. Tô Hiểu tự nhiên không thể nào để cho nó kéo dài thêm, Tô Hiểu đối Tiểu Bạch Hùng phân phó nói, "Tiểu Bạch Hùng, trấn áp bọn họ." Phân phó xong Tiểu Bạch Hùng, Tô Hiểu lại đối Hắc Tướng Quân cùng Hắc Miêu Lũ Sĩ phân phó nói, "Nắm chặt thời gian tốc chiến tốc thắng. Để cho an toàn, Tô Hiểu quả quyết triệu hồi Nhân Ngẫu." Hắn hiện tại trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, tự thân trạng thái tùy thời cũng có thể chuyển tiếp đột ngột, cho nên hắn cần Nhân Ngẫu tiếp thân bảo vệ. Lúc này sửa đổi quy tắc không có chút ý nghĩa nào, thiên phú không cách nào ngăn cản trong đầu dị biến làm sâu sắc, đồng hồ quả lắc mặc dù có thể tạm thời loại bỏ dị biến, nhưng tại lĩnh vực của nó, bị loại bỏ dị biến rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại. Tôi hiểu những mày, đồng hồ quả lắc vẫn là giữ lại cuối cùng lại dùng, có lẽ tất cả mọi người cần nó thoát khỏi dị biến quá nhiều trong tràng. Tiểu Bạch Hùng bước ra một bước, đỏ tươi lực lượng tín ngưỡng tại trên người nó hiện lên, thân thể của nó cùng ánh mắt nháy mắt bị đỏ tươi sương mù bao phủ, thần bí dị thường. Đỏ tươi trong sương mù vang lên một thanh âm. Tín ngưỡng à, người hầu của ta, đi theo à, ta sẽ thành ngươi mới chủ nhân. Ngâm sướng à, quỷ dị lực lượng một lần nữa khiến thế giới phụ phục run rẩy theo âm thanh rơi xuống. Những cái kia còn đang chém giết lẫn nhau huyết nô nháy mắt liền thân thể cứng ngắc, bọn họ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Tiểu Bạch Hùng ngâm sướng lên tín ngưỡng lời thề. Vỡ bụng đầu, vặn mẹo thân thể, nóng bỏng nhiệt huyết, thôn phệ thịt thối, sùng bái linh hồn, đen trong đêm ta đem tín ngưỡng cho ngươi. Nhìn thấy những cái kia huyết nô quỳ xuống đất niệm động chú ngữ, một màn này để người được chọn A Tam Quốc chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải tự thân tình huống không cho phép, hắn đều nghĩ trực tiếp xông lên đi cho bóng đỏ máu hai cái đại bước đầu. Đốt, quá cháy. So thu được người truyền còn đốt. Lực lượng tín ngưỡng, lại là lực lượng tín ngưỡng. Nhìn xem huyết nô cùng nhau quỳ xuống đọc chú ngữ, bóng đỏ máu đều bị hung hăng khiếp sợ, bọn họ thế mà đều không phải đơn giản quỷ dị, là ta xem thường các ngươi không quản là Hắc Tướng Quân tinh thần quấy nhiễu cùng biến thái tự lành năng lực, vẫn là Nhân Ngẫu quỷ dị tâm tình tiêu cực dịch chuyển không gian năng lực, hay là Tiểu Bạch Hùng trên thân lực lượng tín ngưỡng, vô luận loại nào đều để bóng đỏ máu cảm thấy khiếp sợ. Hắn không thể không một lần nữa dò xét Tô Hiểu cái này lão lục. Nhìn chằm chằm Tô Hiểu một hồi, cuối cùng bóng đỏ máu tính ra một cái kết luận. Tô Hiểu nhất định không phải đơn giản lão lục ở giữa cũng có khoảng cách. Lực lượng tín ngưỡng thế mà có thể để cho nó quỷ dị lực lượng liên tục tăng lên. Thật đáng chết ta. Dựa vào cái gì nắm giữ lực lượng tín ngưỡng không phải ta? Bóng đỏ máu có chút ghen ghét, có chút điên cuồng. Ghen ghét khiến cho nó hoàn toàn thay đổi. Nếu là nó có lực lượng tín ngưỡng, Mã Hy đoàn sớm đã bị nó nhẹ nhõm khống chế tốt sao, còn cần tốn công tốn sức đầu độc nhân loại làm nô lệ cái giam a. Thật sự là quỷ dị so quỷ dị, tức chết quỷ dị. Bóng đỏ máu sẽ không để mặc cho Tiểu Bạch Hùng tăng lên lực lượng mà không quản, nó vây tay một cái, hai cái huyết sắc bàn tay lớn liền đã từ mặt đất ngưng tụ thành hình, lập tức liền hướng Tiểu Bạch Hùng vỗ tới. Meo meo gặp bóng đỏ máu đối Tiểu Bạch Hùng xuất thủ, Hắc Miêu thần thái nhẹ nhõm hướng cái kia hai cái huyết sắc bàn tay lớn nhảy tới, hai cái huyết sắc bàn tay lớn mới vừa tiếp xúc đến Hắc Miêu, nháy mắt liền hóa thành đầy trời huyết vũ chút xuống. Chết tiệt, thế mà tùy tiện liền bị phá giải. Bóng đỏ máu bất lực cuồng nộ. Từ khi nuốt vào cơ giới đoàn kết chi tâm phía sau, Hắc Miêu thực lực được đến chất đồng dạng bay vọt, mặc dù không thể cùng Bạch Miêu đánh đồng, nhưng thực lực của nó nghiêm nhiên không thể coi thường.